Chương 447, Tam Vĩ yêu hồ. Lão trưởng môn nghe Lâm Phi bảo lão đi chuẩn bị cơm, còn bảo ăn xong sẽ xuống núi thì trầm mặc một lúc. Những người tu đạo bọn ta vào Hồng Trần trừ ma là để tạo phúc cho nhân gian. Gần đây Hồng Trần nhiều yêu ma, cần những người tu đạo như bọn ta góp sức. Hơn nữa càng vào Hồng Trần sớm thì càng cứu được nhiều chúng sinh. Ta sẽ cho người đi chuẩn bị cơm, chúc ngươi nhanh chóng vào nhân gian, giết được nhiều yêu ma. Lão trưởng môn nói rồi lập tức quay người rời đi. Hiệu suất của lão trưởng môn cũng thật nhanh, 5 phút sau là có hai tiểu đạo đồng cùng kính bưng mấy món ăn nóng hổi đưa đến cho Lâm Phi. Món ăn có đủ các loại từ những con bay trên trời, chạy dưới đất hay bơi dưới nước đều có cả, còn có nhiều món ăn làm từ rau và loại sinh vật không biết gọi tên thế nào. Cả một bàn đầy thức ăn với 18 món. Lão trưởng môn sợ Lâm Phi ăn không ngon cứ ỷ ra không chịu đi, đến lúc đó, ngày nào cũng phải đối mặt với vị sư thúc trên danh nghĩa này, còn không tiện xưng hô, không tiện đắc tội, cũng không thể lật mặt, thật khó hầu hạ. Vì thế mà cho thủ hạ làm 18 món ăn cho Lâm Phi theo tiêu chuẩn của tổ sư. Khi ăn cơm, lão trưởng môn không tới mà một mình Lâm Phi ngồi bên bàn, không chút khách khí bắt đầu ăn. Say rượu mấy ngày trời, Lâm Phi đã đói chết rồi, hơn nữa còn khát nước, choáng váng. Lâm Phi ăn mấy món canh nấm gì đó trước, cảm thấy vô cùng tươi ngon, còn hơn Tiểu Man làm. Rồi hắn dùng cả hai tay ăn không hề khách sáo. Ăn một tiếng sau, Lâm Phi no căng, xoa xoa cái bụng tròn vo, nghĩ tới những bậc thang trên núi là hắn lại không muốn xuống, chỉ muốn ngủ một giấc đã. Nhưng lúc này lão trưởng môn đẩy cửa bước vào. Người ăn hài lòng chứ? Ta đã chuẩn bị cho ngươi đạo cụ pháp thuật để xuống núi. Lão trưởng môn nói rồi đưa cho Lâm Phi một cái túi giấy màu trắng hình vuông cỡ 10 phân. Còn có đạo cụ pháp thuật xuống núi sao? Tôi xem nào. Lâm Phi nói, nhận lấy cái túi giấy, mở ra một góc. Một đạo năng lượng màu lam bay ra cuốn lượn quanh người Lâm Phi, rồi thân thể hắn như bắt đầu bay ra khỏi phòng. Pháp thuật xuống núi đã khởi động, cung tiễn ngươi trừ ma thuận lợi, tạo phúc cho chúng sinh. Thục Sơn kiếm phái sẽ đóng cổng sau khi ngươi xuống núi, tiến hành đóng cửa tu luyện. Lão trưởng môn thấy Lâm Phi bay khỏi phòng, cười nói, trong lòng lão nghĩ, trong một tiếng Lâm Phi ăn cơm, ta đã đích thân làm cái đạo cụ pháp thuật dùng một lần này. Quả nhiên đã dụ Lâm Phi sử dụng thành công, tống tên đại thần Lâm Phi này ra khỏi Thục Sơn. Tôi chưa muốn đi nhanh thế đâu. Lâm Phi trên không trung bị bao phủ bởi pháp thuật nói, nhưng thân hình đã không theo sự chỉ đạo của hắn, nhanh chóng bay xuống núi. Lâm Phi nhìn thấy cảnh cổng lớn của Thục Sơn kiếm phái đóng lại, còn khởi động cả trận pháp phòng ngự, vô số đạo ánh sáng màu lam bao quanh Thục Sơn kiếm phái, người ở bên ngoài không thể vào Thục Sơn kiếm phái được nữa. Lâm Phi nhanh chóng bay xuống chân núi. Mẹ kiếp, lão trưởng môn này chột dạ rồi, tìm cách đuổi mình đi, còn lập tức đóng cổng không cho mình trở lại. Ông đây là loại người ở đây ăn vạ các người sao? Lâm Phi nghĩ bụng. Hắn cũng nghĩ tà ác ngự kiếm thuật của mình đã đại thành, vừa hay ra thế giới tiên hiệp xem thực lực yêu ma quỷ quái thế nào. Nghệ tình bàn thức ăn ngon lúc này, không thèm quay lại tính toán với lão trưởng môn Thục Sơn kiếm phái nữa. Năng lượng của đạo cụ pháp thuật sau khi đưa Lâm Phi xuống núi thì không dừng lại mà tiếp tục khống chế Lâm Phi bay tiếp trong không trung. Lâm Phi nhìn cảnh vật bên dưới, phát hiện ở thế giới tiên hiệp này có rất nhiều cây cổ thụ, bên dưới là cả một rừng cây rậm rạp với những ngọn cây cao vút. Đạo cụ pháp thuật cho Lâm Phi bay thêm hơn một tiếng, đưa hắn đến một nơi cách Thục Sơn rất xa mới dừng lại. Lâm Phi chậm chậm đáp xuống một khu rừng, sau khi bị đạo cụ pháp thuật kia đưa đi bay lòng vòng, giờ hắn không biết rốt cuộc Thục Sơn ở hướng nào nữa. Trời đang tối dần, hắn lấy từ trong nhẫn không gian ra một ngọn đuốc, đốt lên rồi đi trong rừng. Lâm Phi lúc này cảm giác năng lượng trong cơ thể hơi nhiều, như muốn ảo ra ngoài vậy. Lâm Phi nhớ ra trong tòa yêu tháp thần long đã nói hắn hấp thụ quá nhiều năng lượng, phải nhanh chóng thải ra mới được an toàn. Do hắn tu luyện loại đạo pháp cao cấp là tà ác ngự kiếm thuật thuộc loại ẩn mật, trong quá trình sử dụng rất chú ý tới tính ẩn nấp, nên những người tu vi không cao hơn hắn căn bản không biết hắn tu luyện đến đâu. Lâm Phi đi trong núi, thấy trên giường núi có một cái miếu cổ, hơn nữa bên trong có ánh sáng, rõ ràng là có người. Hắn nhanh chóng đi về phía đó, đẩy cánh cửa cũ kỹ ra. Một thiếu nữ tóc dài mặc y phục lụa màu lam, để lộ đôi chân và cánh tay thon dài, dáng người mảnh mai, gương mặt trái xoan đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong sân miếu, dùng đôi mắt to như biết nói đầy quyến rũ nhìn Lâm Phi. Lâm Phi quan sát thiếu nữ đáng yêu kia, thấy bề ngoài chỉ khoảng 18-19 tuổi. Nhưng khi dùng đạo pháp nhãn quang, phía sau người thiếu nữ này lại có đến 3 cái đôi dài màu trắng. Tam Vĩ Bạch Hồ. Lâm Phi kinh ngạc nghĩ, yêu ma hình dạng con người Lâm Phi cũng gặp rất nhiều rồi, nhưng bộ dạng phần lớn đều rất hung ác, cũng có kẻ xinh đẹp, nhưng trong tòa yêu tháp hắn giết gần như thành nhân ma rồi. Dù là yêu quái gì cũng bị tà ác ngự kiếm thuật không chút nương tình chém chết, hấp thụ chân nguyên. Lúc này Lâm Phi ý thức đã tỉnh táo, nhìn Bạch Hồ nữ yêu xuất hiện trong miếu có chút kinh ngạc. Quan nhân, đi đường mệt rồi, lại đây ngồi nghỉ đi. Ngươi lên núi muộn vậy là muốn đi đâu? Bạch Hồ nữ yêu nhẹ nhàng túi người nói. Bạch Hồ vừa túi người thì bầu ngực đầy đặn của ả đã lộ ra một nửa. Có gì nói tử tế đừng khiến giọng nói nghe giả tạo thế. Tôi không quen người khác gọi mình là quan nhân, cứ gọi Lâm đại ca. Một thế này sao cô lại ở một mình trong miếu rách nát thế này? Cô tên là gì? Lâm Phi rất không hiểu phong tình, ngồi xuống cái ghế ở phía bên kia, nói. Nữ yêu nghe thế cười. Ta là Tiểu Sảnh, người nhà ép ta phải lấy một người ta không thích, ta trốn nhà đi, chạy đến miếu này, Lâm Phi đại ca. Tiểu Sảnh trả lời với giọng nói trong trẻo, có sức sống, gương mặt còn rất tinh lịch, vô cùng đáng yêu. Chương 448, lò luyện đan. Tiểu Sảnh, tôi chỉ nói cô gọi tôi là Lâm đại ca, sao cô biết tôi là Lâm Phi? Làm thế nào cô biết tên tôi? Rốt cuộc cô là ai? Lâm Phi nghe Tam Vĩ yêu hồ trong hình dạng của một cô gái nói vậy, cảnh giác hỏi. Nghe Lâm Phi hỏi vậy, Tiểu Sảnh rất phấn khích. Ngươi tên Lâm Phi thật à? Tốt quá, cô gái nửa sống nửa chết đó không lừa ta, ngươi chính là người ta cần tìm. Nói rồi Tiểu Sảnh còn nhảy lên phấn khích. Cô gái nào? Cô nói cho rõ đi đã, đừng kích động đội. Lâm Phi tò mò hỏi. Chính là quê ta có một cô thiếu nữ sinh mệnh đã cạn kiệt nhưng vẫn chưa chết. Cô ấy nằm trong một cái quan tài gỗ nghìn năm. Một hôm khi ta đi chơi, kể về thân thể của mình và việc muốn đào hôn với quan tài. cô ấy có thể truyền tin cho ta qua tư duy. Tỷ tỷ ấy cho ta biết cách đào hôn, còn nói trên đường chạy trốn ta sẽ gặp một người họ Lâm, tên là Lâm Phi. Nói ngươi sẽ giúp ta đào hôn, còn cứu được tỷ ấy. Tiểu Sảnh nói. Lâm Phi nghe thế nhớ đến thiếu nữ có dị năng dự đoán tương lai nhưng mất đi sinh mệnh đang đợi mình đến cứu. Nếu Tam Vĩ yêu hồ không lừa hắn thì thiếu nữ nửa sống nửa chết kia chính là người để lại di ngôn cho hắn trong mấy đời trước của hệ thống chiến thần mà nhục thân được bảo tồn trong thế giới tiên hiệp này. Quê cô ở đâu? Bao giờ đưa tôi đến đó? Lâm Phi hỏi. Ta khó khăn lắm mới thoát được cuộc hôn nhân kia, ta không muốn về đâu. Nhìn ngươi là biết không đánh lại được vị hôn phu của ta. Hơn nữa giờ ta không rời khỏi ngọn núi này được. Tiểu Sảnh nói đến đây nhìn Lâm Phi với vẻ ấm ức. Tôi rất lợi hại đấy. Tại sao cô không rời khỏi đây được? Lâm Phi hỏi. Không cho ngươi biết nguyên nhân được. Đúng rồi, Lâm đại ca, đi đến đây chắc ngươi mệt rồi, đêm nay nghỉ ở đây đi, ta một mình cũng sợ lắm. Tiểu Sảnh như đã quyết định điều gì đó, không tình nguyện lắm nói với Lâm Phi. Lâm Phi có tà ác ngự kiếm thuật đại thành, cũng không sợ tiểu yêu hồ này, giờ trời cũng đã tối, hắn bèn gật đầu đồng ý. Tiểu Sảnh thấy Lâm Phi đồng ý thì nhiệt tình tiến lại kéo tay hắn đi vào trong. Bộ ngực đầy đặn của tiểu yêu hồ chạm vào cánh tay Lâm Phi khiến hắn nghĩ tới vài điều. Quả nhiên, khi vào trong miếu, hắn thấy dưới đất có cái đệm cỏ sạch sẽ, còn có cả nến hồng đang cháy. Tiểu Sảnh kéo Lâm Phi ngồi xuống đó rồi cũng ngồi sát bên cạnh hắn. Nhìn cách bài trí và tình hình lúc này, Lâm Phi nhìn Tiểu Sảnh cười gian. Cô chuẩn bị ăn tôi hả? Nào tới đi. Tiểu Sảnh đỏ mặt, thổi phù tắt đến. Quả nhiên lão lao nói đúng, đàn ông chẳng kẻ nào tốt đẹp, nhưng nhìn ngươi cũng được, coi như ngươi vinh hạnh trở thành người đầu tiên luyện đan của ta. Mong là sáng mai sau khi bị ta hấp thụ hết tinh khí ngươi đừng biến thành quỷ đến tìm ta. Tiểu Sảnh nghĩ bụng, rồi cố gắng làm theo những động tác đã học được từ các tỷ muội, cùng với vài phần hiếu kỳ lao về phía Lâm Phi. Một đêm qua đi, trời đã sáng, Tiểu Sảnh nằm trên khuôn ngực trần của Lâm Phi, nhìn viên đan dược cực phẩm màu đỏ trước mặt, cảm giác tim Lâm Phi không còn đập nữa. Tiểu Sảnh có chút hụt hẫng, cũng có chút ấm ức, nước mắt bắt đầu rơi. Đột nhiên một tiếng ngáp dài khiến Tiểu Sảnh giật thót mình. Không ngờ cô lại chủ động thế, con gái thế giới tiên hiệp điều giống cô sao? Mới sáng ra khóc gì chứ, hôm qua là cô đã quyến rũ tôi đấy. Lâm Phi hề phải nói, cảm giác toàn thân vô cùng dễ chịu, đưa tay ôm lấy Tiểu Sảnh. Ngươi là người hay quỷ vậy? Không phải ngươi bị ta hút hết tinh khí rồi sao? Không phải tim ngươi không đập nữa rồi hả? Tiểu Sảnh sợ hãi nói. Thời gian qua tôi luyện công có chút thành tựu, nhịp tim chậm đi, cô không nghe được cũng là bình thường. Hơn nữa mấy hôm trước tinh khí trong người tôi quá vượng, chút đạo hạnh của cô hút không hết được. Vừa hay hút bất năng lượng dư thừa cho tôi. Lâm Phi rất bình tĩnh đáp. Hôm qua ngươi đã biết ta sẽ hút tinh khí của ngươi, ngươi biết thân phận của ta. Tiểu Sảnh thoát ra khỏi cái ôm của Lâm Phi, kinh hãi nói. Cô không phải chỉ là một con tam vĩ yêu hồ thôi sao? Lâm Phi nói. Ngươi nhìn ra được chân thân của ta. Ngươi là đạo sĩ. Ngươi muốn bắt yêu quái, ngươi là đạo sĩ muốn luyện hóa ta. Đừng bắt ta chưa từng giết ngươi, ta ghét đạo sĩ. Tiểu Sảnh nhìn Lâm Phi đầy sợ hãi, vùng ra khỏi cánh tay đang ôm mình. Thấy dáng vẻ sợ hãi run rẩy của Tiểu Sảnh, Lâm Phi nhớ lại đêm qua mà không nỡ thừa nhận mình là đạo sĩ, thân phận sư thúc tương lai của trưởng môn Thục Sơn kiếm phái có lẽ quá bá đạo đối với tiểu yêu hồ này. Ngoan nào, Tiểu Sảnh, tôi không phải đạo sĩ, tôi là hòa thượng. Lâm Phi đáp, trong đầu nghĩ thiên hạ võ công xuất tử miếu. Hòa thượng, ta nghe nói hòa thượng cấm nữ sắc, hơn nữa hòa thượng cũng bắt yêu quái, cũng bắt bọn ta. Tiểu Sảnh vẫn còn sợ hãi nói, ta là hòa thượng diệu thịt, ta muốn tận hưởng hết mỹ sắc trong hồng trần. Có những điều đó mới tu thành chính quả được, ta sẽ không luyện hóa tiểu yêu hồ cô đâu. Lâm Phi nói bừa. Tiểu Sảnh nghe xong, nghĩ một lúc rồi phì cười. Lời ngươi nói hình như không thể tin được, nhưng ngươi rất thú vị. Tiểu Sảnh đang định nói tiếp thì bầu trời trong xanh quang đãng đột nhiên tối sầm lại, gió thổi ào ào. Tiểu Sảnh, ngươi phải nộp đan dược rồi. Giọng của một lao thái thái vọng tới, rồi một lao yêu bà xuất hiện từ trong đám sương đen. Tiểu Sảnh sợ hãi, định đưa viên đan dược vừa luyện chế được cho lao yêu bà. Lao yêu bà nhìn viên đan dược cực phẩm trong tay Tiểu Sảnh, lộ vẻ tham lam. Lâm Phi thấy thế tiến lên phía trước nhanh tay giành mất viên đan trong tay Tiểu Sảnh rồi ném vào miệng sau đó vỗ mạnh vào lưng cô. Tiểu Sảnh không đề phòng, ực một cái nuốt viên đan dược vào bụng. Tiểu Sảnh sững người. Tiểu tử, phá hỏng việc tốt của ta. Ngươi là ai? Lão yêu bà nhìn Lâm Phi có vẻ chẳng có đạo hạnh gì hầm hầm nói, gió đen quật lên người hắn. Thời gian gần thì có lẽ ta là lò luyện đan của Tiểu Sảnh. Tiểu Sảnh dùng thân thể ta luyện chế đan dược, không thể cho lão yêu bà ngươi ăn được. Lâm Phi trả lời với vẻ bất cần. Chương 449, tiểu trấn của bà Phùng Hợp. Tại viện nghiên cứu của bà Phùng Hợp ở Bắc Đầu Tinh. Bà Phùng Hợp đang ngồi trong phòng nghiên cứu xem báo cáo kiểm tra các số liệu về Nhậm Hạo. Trong bản báo cáo có ghi tần suất đại não, mạch đập và lượng biến tố thượng thận tiết ra trong lần Nhậm Hạo cuồng bạo. Căn cứ số liệu này, bà Phùng Hợp đã điều chỉnh trên người sinh hóa, số liệu thí nghiệm rất khả quan. Người sinh hóa sau khi mô phỏng các con số từ cơ thể Nhậm Hạo thì tốc độ phản ứng, sức mạnh đều tăng lên. Nhưng nó chỉ kéo dài được một phút, sau đó tử vong do não bộ và thân thể chịu áp lực quá lớn. Tuy chỉ kéo dài một phút nhưng nâng cao được thể lực của chiến sĩ trong một phút cũng khiến bà Phùng Hợp vô cùng phấn khích. Vẫn phải thí nghiệm tiếp mới có được nhiều thông tin hữu dụng hơn. 5720, tôi nhìn chúng cậu rồi đấy. Bà Phùng Hợp nhìn số liệu của Nhậm Hạo lẩm bẩm. Bà Phùng Hợp mở máy quan sát trong phòng 5720 ra, thấy hắn đang tập thể lực với ánh mắt vô hồn, dường như mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến hắn. Gần đây Nhậm Hạo hoàn thành hết hàng loạt các bài tập thể lực nhưng trạng thái tinh thần thì không tốt lắm, không nói một lời nào, manh thú vào thì giết, cơm đến thì ăn. Bà Phùng Hợp nghĩ bụng, làm thế nào để cho tiểu tử này cởi mở hơn nhỉ? Không thể để hắn phát điên được, ép hắn như những thí nghiệm thể khác, cắn lưỡi tự tử thì không hay. Ừm, cho hắn một tuần nghỉ ngơi, thả lỏng. Bà Phùng Hợp nghĩ vậy, rồi lật dở số liệu về người sinh hóa trên Bắc Đầu Tinh. Cuối cùng bà ta tìm được một gia đình họ cổ bán mì ở một tiểu trấn. Cho hắn tới đây vậy. Nghĩ thế, bà Phùng Hợp dặn dò thủ hạ. Nhậm Hạo tập xong thì mơ màng ngủ mất. Sáng hôm sau, hình ảnh bà Phùng Hợp xuất hiện trong căn phòng cao su. 5720, giai đoạn thí nghiệm đầu tiên của cậu đã kết thúc, rời khỏi đây đi, tuyệt đối không được báo cảnh sát, cậu không được nói với bất cứ ai về nơi này, nếu đồng ý thì tôi sẽ cho cậu tự do.
Á,
thật không, tôi đồng ý, tôi muốn tự do. Nhậm Hạo kích động nói, ánh mắt đầy vẻ khao khát. Rồi cánh cửa phòng mở ra, Nhậm Hạo bị người mặc áo đen tiêm thuốc mê rồi khiêng lên máy bay, đưa đến tiểu trấn. Máy bay ném hắn xuống một con đường trong tiểu trấn. Nhậm Hạo tỉnh lại thấy mình mặc một bộ quần áo rách rưới, hai tay cầm một cái bát, bên cạnh là một gậy gỗ. Ăn mày, mẹ kiếp, lại làm ăn mày. Lão thái bà thật keo kiệt, không có cả phí đưa tiền nữa. Làm thí nghiệm không công cho bà ta rồi. Nhậm Hạo nghĩ bụng. Nhậm Hạo ngồi trước một cửa hàng, tay cầm bát nhìn người qua lại, nhưng chẳng có lấy một người cho hắn tiền. Tuy trên người không có gì, nhưng lại được tự do nên tâm trạng Nhậm Hạo rất tốt, ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh, gương mặt hắn nở nụ cười. Hắn vẫn chưa biết bà Phùng Hợp đang quan sát hắn thông qua máy quay đặt ở tiểu trấn, hơn nữa, ở đây ngoài hắn là người sống ra thì tất cả đều là người sinh hóa của bà Phùng Hợp hết. Bà Phùng Hợp đã phát lệnh cho người sinh hóa ở tiểu trấn này, ngoài nhà họ Cổ ra, những người khác đều không được cho Nhậm Hạo ở. Họ bỏ. Nhậm Hạo đói bụng, hắn biết không thể ngồi đây được nữa, bèn cầm bát và gậy đi. Đại ca, làm ơn làm phước. Đại tỷ, tôi đói quá, cho tôi chút tiền đi. Em gái à, cho anh miếng bánh kia nhé. Lâm Phi bắt đầu xin ăn những người đi qua, nhưng không một ai để ý tới hắn. Nhậm Hạo cứ thế đi trên đường, gặp một quán ăn nhỏ, hắn đứng đó xin ăn nhưng dù là chủ quán hay người đi đường đều không cho hắn cái gì cả. Cứ thế đi đến chiều tối, Nhậm Hạo ngồi bên đường. Mẹ kiếp, lẽ nào mình sẽ đói chết sao? Không thể thảm thế này chứ. Để sống sót mình phải đi ăn cướp thôi, mong là cảnh sát không can thiệp. Nhậm Hạo bắt đầu nghĩ, đây là lần đầu tiên hắn định đi cướp. Nhậm Hạo bắt đầu tìm mục tiêu, đúng lúc đó thì ken một tiếng, có đồng xu rơi vào bát hắn. Đại ca ca, cho anh này, đây là tiền tiêu vặt hôm nay của em, còn đây nữa, cũng cho anh nốt. Trước mặt Nhậm Hạo là một cô bé 14-15 tuổi, hai tay cầm một cái bánh bao to đưa ra trước mặt hắn. Cô bé này để tóc ngắn, gương mặt như búp bê, quần áo đơn giản, tướng mạo bình thường, nhưng trong mắt Nhậm Hạo thì đó chính là nữ thần. Nhậm Hạo nhận lấy bánh bao ăn ngấu nghiến. Kỳ hỉ, anh cứ từ từ mà ăn. Cô bé nói, cũng không sợ bẩn, ngồi xuống cạnh Nhậm Hạo. Đại ca ca, sao anh lại ở đây, người nhà anh đâu? Cô bé hỏi. Cha mẹ anh tham gia quân đội, hy sinh ở tiền tuyến cả rồi. Anh là Nhậm Hạo, em gái tên gì? Nhậm Hạo nói. Em là Cổ Lệ. Nhà em làm mì, đang thiếu người giúp việc, anh đến giúp cha em nhé, ông ấy sẽ trả lương cho anh. Cổ Lệ chớp mắt nói. Được, thế thì tốt quá, anh đi với em. Mấy phút sau Nhậm Hạo đến quán ăn nhỏ có tên quán mì Cổ Gia. Cổ Lệ dẫn Nhậm Hạo vào trong, quán không lớn, chỉ có 8 cái bàn nhỏ với mấy vị khách đang ăn mì. Cha, con tìm cho cha một người giúp việc đây. Cổ Lệ vừa vào nhà là hét lớn. Chàng trai, cậu là? Tôi là Nhậm Hạo, bác có thể giữ tôi lại không? Ừ, chỉ cần cậu chăm chỉ là được, bao ăn bao ở, mỗi tháng 300 tệ. Cổ Đại Thúc nói. Được. Cậu ra sau bếp rửa tay rửa mặt đi, rồi thay quần áo làm việc vào, sau đó ra đây thu dọn giúp tôi. Cổ Đại Thúc mập mạp chỉ phía sau nói. Nhậm Hạo ra đằng sau thay quần áo, rửa qua tay chân mặt mũi rồi trở lại. Đây, cho cậu bát mì trứng, ăn đi rồi làm việc. Ăn xong thì dọn hết bát khách đã ăn xong ra sau bếp rửa sạch. Cổ Đại Thúc nói. Nhậm Hạo cầm bát mì xì xúc ăn. Thế là một ngày trôi qua rất bình thường, nhưng với Nhậm Hạo mà nói là một ngày hạnh phúc nhất. Với hắn, từ sau khi xuyên không, ở quán Cổ Gia làm việc tuy có mệt một chút nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều ở căn phòng cao su kia. Lúc này hắn vẫn không biết mọi thứ, mọi người xuất hiện trong ngày hôm nay của hắn đều là do bà Phùng Hợp sắp xếp. Chương 450, Thục Sơn kiếm phái đệ nhất sư mẫu. Trong thế giới tiên hiệp, Lâm Phi và Lao yêu quái đứng nhìn nhau trong miếu. Tiểu Sảnh nhìn Lao yêu quái, rồi lại nhìn Lâm Phi, cuối cùng cô đứng ra trước mặt Lâm Phi chắn tầm nhìn của Lao yêu quái. Lão Lao, người đừng đánh với hắn rất có lai lịch, hắn là cao tăng, pháp lực rất lợi hại. Hơn nữa hòa thượng rất có tính tập thể, trong một chùa có đến mấy trăm hòa thượng, người đánh một sẽ có hơn trăm hòa thượng đến tìm người tính sổ. Tiểu Sảnh nói những lời chính cô cũng không tin. Người nói hắn là cao tăng, làm gì có hòa thượng nào gần nữ sắc? Đừng có bịa đặt giúp hắn, trăm hòa thượng đến ta cũng không sợ. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai? Lao yêu quái vung tay, một luồng khí lưu sộc tới đánh ngã Tiểu Sảnh, rồi hỏi Lâm Phi. Ngươi đã nghe đến Thục Sơn kiếm phái rồi đúng không? Ta chính là sư thúc của trưởng môn hiện nhiệm Thục Sơn kiếm phái. Lâm Phi nghĩ một chút rồi nói ra thân phận có thể nói là duy nhất của mình ở thế giới tiên hiệp này. Nhưng Lâm Phi nói xong thì thấy Tiểu Sảnh chau mày. Lâm Phi, Thục Sơn kiếm phái không chỉ nổi tiếng ở thế giới con người mà cả thế giới của ma quỷ hay tiên giới, thậm chí u minh giới cũng rất có danh. Hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Lần sau ngươi có bịa đặt thì cũng nên nghĩ cái gì hợp lý một chút, sau này đừng nói mình là sư thúc của trưởng môn Thục Sơn kiếm phái. Nếu để họ biết được thì ngươi sẽ bị trừng trị đấy. Tiểu Sảnh nói nhỏ. Nực cười, đây là thân phận giả nhất mà ta từng nghe. Tiểu tử, gan ngươi cũng to thật, đến thân phận sư thúc của trưởng môn Thục Sơn kiếm phái cũng dám dùng. Lão yêu quái nói với ngữ khí khinh miệt. Ở đây cách Thục Sơn cũng không xa, không tin thì ngươi có thể đến hỏi lão trưởng môn xem. Lâm Phi cười đáp, rồi lấy ra con dao phẫu thuật từ trong nhẫn không gian, chuẩn bị tiêu diệt lão yêu bà đến gây rối này. Đột nhiên không khí xung quanh miếu bắt đầu đặc quanh lại, một luồng yêu khí nặng nề từ trên trời giáng xuống. Bầu trời biến thành màu đen, một cánh cửa lớn hình tròn giống như hắc động xuất hiện trên không trung. Trong hắc động là quỷ khí nồng nặc, một nam tử mặc hắc bào, tay cầm trường đao huyết sắc, cưỡi long mã màu đen, đeo mặt nạ quỷ, rất có khí chất tướng lĩnh, bay ra. Nam tử đó và con hắc long mã xuất hiện trước mặt Tiểu Sảnh, lão yêu bà và Lâm Phi. Tiểu Sảnh, nàng chạy chơi bên ngoài đã rất lâu rồi, nên theo ta về thành thân thôi. nam tử đeo mặt nạ quỷ dùng giọng nói lạnh lùng nói với Tiểu Sảnh. Tiểu Sảnh thấy nam tử kia xuất hiện thì sợ hãi trốn sau lưng Lâm Phi. Ngươi chính là Tân Quỷ Vương của quỷ giới. Yêu khí rất nặng, nhưng không ngưng kết, có lẽ chưa luyện thành quỷ đao. Thực lực của ngươi còn kém xa phụ thân đã chết của ngươi. Giờ Tiểu Sảnh là của ta, đây là thế giới loài người, không phải quỷ giới của ngươi. Ngươi muốn đưa nó đi thì sẽ để lại cho ta cái gì? Ma lực từ trong cơ thể lão yêu bà lượn quanh người bà ta. Nam tử đeo mặt nạ quỷ không nói với lão yêu bà, chỉ giơ thanh trường đao của mình lên rồi chém xuống. Chỉ thấy khi quỷ vương vung đao lên, một đạo đao khí huyết sắc khổng lồ từ trên nhằm thẳng đầu lão yêu bà mà chém xuống, chém lão yêu bà thành hai nửa. Thân thể lão yêu bà bị chém đôi người, hai nửa cơ thể bắt đầu bốc cháy, mấy giây sau đã biến thành một đống tro. Ngươi cũng muốn ngăn cản ta đưa vị hôn thê đi sao? Ngươi là ai? Nam tử đeo mặt nạ quỷ lạnh lùng hỏi Lâm Phi, đồng thời dùng quỷ khí nặng nề khóa chặt Lâm Phi. Lâm Phi đối mặt với quỷ khí đang xông tới mình, nét mặt không hề có bất cứ thay đổi nào. Nếu là người bình thường và người tu hành đạo hạnh còn thấp, gặp phải quỷ khí nặng nề này thì tinh thần đã hỗn loạn hoặc bị dọa chết lâu rồi. Nhưng Lâm Phi đã vượt qua tòa yêu tháp, lượng quỷ khí này với Lâm Phi căn bản không là gì cả. Lâm Phi nhìn nam tử được gọi là quỷ vương trước mặt. Hắc long mã của ngươi rất đẹp, nếu ngươi đủ cởi mở thì chúng ta nên làm bằng hữu. Ngươi nói Tiểu Sảnh là vị hôn thê của ngươi phải không? Ta là lò luyện đan của Tiểu Sảnh, dùng lời ngươi có thể hiểu thì Tiểu Sảnh và ta đã động phòng rồi. Lần đầu tiên của cô ấy đã là của ta. Nếu ngươi vẫn muốn đưa cô ấy về thành thân thì nên gọi ta là tiền bối. Lâm Phi tùy ý nói, ở Thiên Long Liên Bang, nam nữ có quan hệ trước khi kết hôn là chuyện rất bình thường. Tiểu Sảnh nghe Lâm Phi nói thế, tay siết chặt lại, mặt đỏ bừng bừng. Nam tử được gọi là Quỷ Vương kia nghe Lâm Phi nói xong, do đeo mặt nạ nên không nhìn ra nét mặt có gì thay đổi, nhưng quỷ khí quanh người hắn thì đậm đặc hơn mấy lần. Quỷ Vương nhìn Tiểu Sảnh phía sau Lâm Phi chằm chằm, nhìn một lượt từ đầu xuống chân. Tiểu Sảnh, hắn ép buộc nàng đúng không? Đừng sợ, ta đến đây rồi, dù có thần ma ép buộc nàng ta cũng sẽ xông tới dùng trường đao bảo vệ nàng. Quỷ Vương không để ý tới Lâm Phi, ngữ khí âm lạnh nói với Tiểu Sảnh, ta không muốn cùng ngươi về thành thân. Thế giới con người rất thú vị, hơn quỷ giới nhiều. Những gì Lâm Phi nói đều là thật, hắn không ép buộc ta, ngươi đừng đánh Lâm Phi. Tiểu Sảnh nghĩ một lúc rồi ngẩng lên nghiêm túc trả lời Quỷ Vương. Ta phải giết ngươi, Lâm Phi. Quỷ Vương nghe Tiểu Sảnh nói xong, cầm trường đao chuẩn bị lao tới Lâm Phi mà chém. Thế này là gì đây, ngoại tình gặp phải người có vị hôn phu, sau đó thì sắp bị đánh. Lâm Phi cảm thán, nhưng tay vẫn lấy ra con dao phẫu thuật. Dao phẫu thuật bay lên không, biến ra mấy nghìn thanh trường kiếm sáng loà kiếm khí. Vạn kiếm quyết. Lâm Phi dùng tà ác ngự kiếm thuật mô phỏng Thục Sơn phái ngự kiếm thuật chính phái. Tà ác ngự kiếm thuật và ngự kiếm thuật đều xuất phát từ Thục Sơn kiếm phái, Lâm Phi học được tà ác ngự kiếm thuật cũng biết được công pháp tiên kiếm của Thục Sơn kiếm phái. Tuy không biết dùng nhưng chỉ mô phỏng thôi người ngoài cũng khó nhận ra rồi. Tiểu Sảnh nhìn hàng nghìn thanh trường kiếm mà sửng sở. Chơi ạ, Lâm Phi, ngươi biết vạn kiếm quyết của Thục Sơn kiếm phái, lại có tiên khí đậm đặc thế này. Nói vậy ngươi đúng là đệ tử Thục Sơn kiếm phái rồi. Hôm qua ta đã ngủ với đệ tử Thục Sơn kiếm phái, trời ơi sau này gặp các tỷ muội nên kể với họ thế nào đây. Tiểu Sảnh bắt đầu ăn nói hàng hồ. Quỷ Vương nhìn thấy vậy không hề thối lui, tay nắm chắc trường đao dựng thẳng đứng lên, một luồng yêu lực màu đen bắt đầu ngưng tụ ở về phía trường đao. Rất nhanh ở trên mũi đao đã hình thành một luồng năng lượng giống như vầng mặt trời đen. Quả cầu năng lượng trên mũi đao bắn về phía Lâm Phi, hắn cũng điều khiển vạn kiếm quyết đánh lại trường đao. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ vang lên không ngớt trên không trung. Tiên lực và yêu lực mạnh mẽ đánh vỡ tan cành nóc miếu. Sau vụ nổ, Lâm Phi mỉm cười đứng đó, thân thể không có thay đổi gì, Tiểu Sảnh vẫn đứng phía sau hắn. Hắc Long Mã bên dưới Quỷ Vương lùi sau hơn chục bước mới đứng vững được. Lâm Phi thấy mặt nạ trên mặt Quỷ Vương đã có vết rạn. Hôm nay dù thế nào ta cũng sẽ tiêu diệt tên dâm tặc Thục Sơn kiếm phái ngươi. Quỷ Vương quát lớn, rồi cầm trường đao lên, năng lượng quỷ khí với tốc độ gấp mấy lần trước đó ngưng tụ về phía Quỷ Vương. Nhưng đột nhiên trên không trung vọng tới một tiếng hô lớn. Chứ ma trong trời đất, ồ, quỷ khí thật nặng. Yêu nghiệt phương nào dám cả gan tác quái trong phạm vi của Thục Sơn ta. Còn làm ô uế thanh danh của Thục Sơn kiếm phái, xem hữu kiếm tiên ta xử lý ngươi. Một cái hồ lô rượu khổng lồ từ trên trời đáp xuống. Trên hồ lô là một lão đạo sĩ người đầy tử khí, ăn mặc rách rưới, nhưng từ trên người bắn ra kiếm khí mạnh mẽ. Nhưng khi lão đạo sĩ đó nhìn rõ ba người phía dưới lại có Lâm Phi thì mặt lao xanh lét. Ngươi chính là Tiểu Kiếm Tiên, nhân vật đứng thứ hai của Thục Sơn kiếm phái. Ta là Quỷ Vương tân nhiệm của quỷ giới. Thục Sơn kiếm phái các ngươi định ý đông hiếp yếu phải không? Ta chỉ cần hiệu lệnh là hàng mấy chục vạn quỷ quân của quỷ giới sẽ xâm nhập thế giới loài người các ngươi. Ngươi nên quản lý đệ tử của mình cho tốt, thật hưởng Thục Sơn kiếm phái còn tự xưng là danh môn chính phái, ngươi xem đệ tử của ngươi cũng học cách mê hoặc yêu hồ nữ của quỷ giới bọn ta rồi. Quỷ Vương dùng trường đao chỉ Lâm Phi, dùng giọng nói âm lạnh chỉ trích Tiểu Kiếm Tiên. Tiểu Kiếm Tiên nghe thế nhìn Lâm Phi. Lâm Phi cũng rất bất cần, đưa tay ôm Tiểu Sảnh ở bên cạnh. Lâm Phi, tình cơ thật, con hổ yêu này không tồi, dáng vẻ rất xinh đẹp, các ngươi rất xứng đôi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiểu Kiếm Tiên nhìn Lâm Phi cười nói. Nghe thế, Quỷ Vương vốn đang đợi Tiểu Kiếm Tiên trả lời tức đến hộc máu. Nhân vật đứng thứ hai của Thục Sơn kiếm phái, bên ngoài có tin đồ tuy hắn điên rồ nhưng vẫn coi trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của mình, giờ lại nói ra những lời ấy. Chúng ta gặp mặt rồi, ông nên gọi ta là gì? Gọi cô ấy là gì? Lâm Phi nhìn Tiểu Kiếm Tiên cười gian. Tiểu Kiếm Tiên thấy thế, biết hôm nay không trốn nổi rồi. Thỉnh an sư phụ, xin nhận của đồ đệ ba lạy. Tiểu Kiếm Tiên nói rồi quỳ xuống vai Lâm Phi ba cái. Sau đó Tiểu Kiếm Tiên đứng lên với vẻ mặt đầy ấm ức, hầm hầm quay lại nhìn Quỷ Vương. Tiểu Quỷ Vương, chỉ trách ngươi phóng yêu khí bừa bãi ở phạm vi của Thục Sơn kiếm phái, nếu không ta cũng không tới. Hôm nay ra sẽ cho ngươi lĩnh giáo ngự kiếm thuật của Thục Sơn kiếm phái. Tiểu Kiếm Tiên gằn giọng nói, rồi thu cái hồ lô dưới chân lại, lấy ra một thanh tiên kiếm chuẩn bị xả giận lên người Quỷ Vương. Đại thần của Thục Sơn kiếm phái lại gọi ngươi là sư phụ. Chơi ạ, Lâm Phi ngươi đúng là thái thượng trưởng môn của Thục Sơn kiếm phái à? Tiểu Sảnh không ngừng lắc lắc cánh tay Lâm Phi, kinh ngạc không biết nên nói gì. Phải bình tĩnh, thân phận của cô bây giờ là sư mẫu của tiểu kiếm tiên Thục Sơn kiếm phái. Phải có dáng vẻ của Thục Sơn kiếm phái đệ nhất sư mẫu, đừng có làm mất mặt Thục Sơn kiếm phái. Lâm Phi nghiêm nghị nói. Chương 451, giải cứu ký chủ tiên nhiệm. Tiểu kiếm tiên nghe Lâm Phi nói yêu hồ tiểu Sảnh là Thục Sơn kiếm phái đệ nhất sư mẫu thì suýt nữa tức đến thổ huyết. Tiểu kiếm tiên bắt đầu biến đau thương thành sức mạnh, thế ra phi kiếm. Vạn kiếm quyết. Tiểu kiếm tiên sử dụng ngự kiếm thuật chuẩn bị đánh về phía Quỷ Vương. Cùng một chiêu khi được môn đồ chính tông Thục Sơn kiếm phái sử dụng, uy lực phi phàm. Hàng vạn thanh trường kiếm ngưng kết trong không trung, xếp thành kiếm trận nhanh chóng lao về phía Quỷ Vương. Nhìn phi kiếm bay tới, Quỷ Vương trực tiếp khởi động cánh cửa thông tới quỷ giới. Sau khi cánh cửa thông tới quỷ giới mở ra, Quỷ Vương nhảy vào trong chạy trốn. Có giỏi thì đến quỷ giới cùng ta quyết một trận thư hùng. Trước khi tháo chạy, Quỷ Vương không quên để lại một câu. Có gì mà ta không dám? Tiểu kiếm tiên nói rồi nhún người nhảy vào trong cánh cửa dẫn tới quỷ giới. Thấy tiểu kiếm tiên nhảy vào thật, tốc độ tháo chạy của Quỷ Vương lại càng nhanh hơn, không hề còn phong thái đại tướng khi mới xuất hiện nữa. Lâm Phi thấy tiểu kiếm tiên vội càng đuổi theo Quỷ Vương như vậy, nghĩ chắc là không muốn nhận hắn làm sư phụ nên trốn tránh. Tiểu Sảnh, đưa ta dạo một vòng quỷ giới của cô. Chúng ta đến xem người nửa sống nửa chết trong quan tài kia thế nào. Tỷ tỷ đó của cô và tôi cũng có chút tân đoán. Lâm Phi nói. Tiểu Sảnh lắc đầu. Ta mới tới thế giới con người không lâu, không muốn về đâu. Ngoan nào, xem xong tỷ tỷ kia tôi lại đưa cô về đây, tôi đảm bảo đấy. Lâm Phi nói rồi cũng không cần biết Tiểu Sảnh có từ chối hay không, kéo cô nhảy vào cánh cửa quỷ giới. Sau đó cánh cửa đã đóng lại. Một khoảng không đầy tối tăm, những cơn gió thổi qua lạnh thấu xương. Lâm Phi cầm tay Tiểu Sảnh xuất hiện trên bờ một dòng sông. Không thấy bóng dáng của Quỷ Vương và Tiểu Kiếm Tiên đâu. Nhìn mặt hồ mờ mịt, thỉnh thoảng lại có quỷ hồn bay lượn. Đây là hồ luân hồi, đừng có xuống nước, nếu không linh hồn sẽ bị cuốn vào nước hồ, trở thành một phần trong đó, mãi mãi không siêu thoát. Tiểu Sảnh nhắc nhở Lâm Phi đang định bước xuống. Có loại hồ kỳ lạ vậy sao? Tôi muốn lấy chút nước mang về cho bà phùng hợp nghiên cứu. Lâm Phi nói rồi lấy ra một cái ống nghiệm lớn rồi dùng pháp lực chỉ vào nước hồ, tách một phần nước vào trong ống nghiệm. Sau khi cho nước hồ luân hồi vào ống nghiệm, Lâm Phi đậy nắp cẩn thận xong cất vào nhận không gian. Đưa tôi đến chỗ quan tài đi, xem xong có thời gian thì chúng ta dạo quỷ giới một chút xem vị hôn phu của cô và Tiểu Kiếm Tiên đánh nhau. Lâm Phi nói với Tiểu Sảnh. Được rồi, nhưng đây là quỷ giới, thực lực quỷ vương mạnh hơn mấy lần, có lẽ Tiểu Kiếm Tiên không đánh lại được đâu, ngươi cũng không thể. Chúng ta xem xong người nửa sống nửa chết rồi trở về thế giới loài người, quỷ giới cũng chẳng có gì mà xem. Quan tài ở trong một khu quỷ lâm, giờ chúng ta đi luôn. Nhân khí trên người ngươi quá nặng, hãy cố gắng ẩn tàng khí tức, nếu không sẽ bị quỷ lâm công kích. Tiểu Sảnh nói. Lâm Phi gật đầu vẻ không bận tâm lắm. Tiểu Sảnh dẫn Lâm Phi đi trong đường núi, sau mấy tiếng họ tới một khu rừng. Rừng ở đây rất kỳ lạ, cây rất cao nhưng không hề có lá mà chỉ có cành màu xám trắng. Lâm Phi đi theo Tiểu Sảnh vào sâu trong quỷ lâm, nhìn thấy một cái quan tài bằng gỗ lơ lửng trên không. Lâm Phi nhìn thì thấy thì ra quan tài được giữ bởi cành cây xung quanh. Cái quan tài nghìn năm này rất đặc biệt, không có nắp, đặt nghiêng một góc 60 độ. Đứng dưới đất Lâm Phi có thể thấp thoáng nhìn thấy thi thể bên trong. Xem ra đó là một cô gái hơn 10 tuổi đang nhắm mắt nằm đó. Làn da giống như người sống, chỉ là hơi trắng một chút, giống như một cô gái đang nằm ngủ mà thôi. Hơn nữa trên thành quan tài bên cạnh tay cô gái đó có một bông hoa rất sặc sỡ. Bông hoa đẹp thật. Lâm Phi bất giác cảm thán xong thì hắn nhận ra có điều kỳ lạ. Tại sao hắn lại cảm thấy bông hoa đó đẹp? Bình thường hắn chẳng biết thưởng thức hoa, mà bông hoa kia cũng chẳng có gì đẹp cả. Đừng nhìn bông hoa đó, nó là thi hương ma hoa, nhìn lâu sẽ bị ảo giác, hơn nữa bên dưới cái quan tài kia là vạn năm thần mục. Không biết tỷ tỷ kia hồi còn sống có thân phận gì, được an táng thế này đẳng cấp còn cao hơn mộ địa của lão quỷ vương. Tiểu Sảnh nói nhỏ. Cái gì mà thần mục với không thần mục? Một bông thi hoa nhỏ bé cũng dám mê hoặc thần trí của ta. Hãy xem tà ác ngự kiếm thuật của ta đây. Lâm Phi nói rồi dùng ngự kiếm thuật, vô số phi kiếm bắt đầu tụ lại trong quỷ lâm. Quỷ thụ xung quanh thò ra vô số cành ngăn phi kiếm lại không cho tấn công thi hương quỷ hoa và thần mục. Hơn nữa chúng còn phân ra mấy chục cành đánh về phái Lâm Phi và Tiểu Sảnh. Đừng! Tiểu Sảnh kêu lên. Lâm Phi vung phi kiếm của mình lên chém xuống, nhưng những cành cây bị chặt gãy khi rơi xuống đất đã nhanh chóng chui xuống lòng đất. Hơn nữa ở những vết chặt lại mọc ra cành dài hơn như chưa từng bị chặt vậy. Lâm Phi nhìn thấy thế, lấy ra từ trong nhận không gian hai cái máy phun lửa loại lớn, đưa cho Tiểu Sảnh một cái. Lâm Phi mở máy ở chế độ to nhất phun lửa về phía những cái cành cây kia. Ngọn lửa mấy nghìn độ phun ra, tuy cây trong quỷ lâm này lợi hại nhưng đâu đọ lại được ngọn lửa kia, chúng nhanh chóng bị thiêu rụi thành than. Chĩa về phía chúng rồi ấn nút đỏ. Lâm Phi dạy Tiểu Sảnh cách dùng máy phun lửa. Tiểu Sảnh làm theo, ấn nút đỏ thì một ngọn lửa màu lam phun ra. Bọn quỷ cây các ngươi nghe đây, biết điều thì mau đưa cái xác trong quan tài ra đây cho ta. Nếu không ta sẽ thiêu rụi hết, nổ tận gốc các ngươi, cho quỷ lâm biến mất khỏi quỷ giới. Lâm Phi cười điên cuồng, vừa phun lửa vừa hét lớn. Cây cối trong quỷ lâm bắt đầu dao động, cả khu rừng bắt đầu rung chuyển. Chúng mấy lần thử công kích Lâm Phi và Tiểu Sảnh từ dưới đất lẫn trên không trung. Nhưng có ngự kiếm thuật và máy phun lửa hộ thân, quỷ lâm căn bản không thể lại gần hai người Lâm Phi, ngược lại còn bị thiêu rụi rất nhiều. Quỷ lâm dừng công kích vài phút, rồi quan tài có thi thể của cô gái kia dần hạ xuống, đưa tới trước mặt Lâm Phi. Rồi mặt đất bắt đầu rung chuyển, hai người Lâm Phi và cả cái xác kia được một khoảnh đất bay lên đưa ra ngoài quỷ lâm ấy chục mét. Chương 452, kết thúc nhiệm vụ thế giới tiên hiệp. Bên ngoài quỷ lâm, Tiểu Sảnh đầy vẻ không tin nổi nhìn Lâm Phi. Lâm Phi, ngươi lại uy hiếp được quỷ lâm, còn lấy được cái quan tài kia, lại có thứ pháp khí thần kỳ thế này. Lâm Phi cầm máy phun lửa mà Lâm Phi đưa, nói: "Giờ nguy hiểm đã qua, Tiểu Sảnh nhìn pháp khí có thể bắn ra lửa mà quỷ lâm cũng phải sợ hãi, nhìn kết cấu phức tạp của nó mà không muốn buông. cho cô đấy, cất trong túi chữ vật đi. Giờ tôi đi hỏi người nửa sống nửa chết kia vài vấn đề. Cô cứ đi dạo quanh đây một lát. Lâm Phi nói. Khi Tiểu Sảnh không tình nguyện lắm đi xa rồi, một giọng nói trong trẻo vọng ra từ quan tài, đến thẳng tai Lâm Phi. Ký chủ hiện nhiệm của hệ thống chiến thần, chủ nhân của ta, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi. Ngươi mạnh hơn dự liệu của ta nhiều lần, hãy mau mau hồi sinh cho ta. Ta đang rất nôn nóng để trở thành tùy tùng của ngươi, ta có khả năng dự đoán tương lai, có thể dự đoán nhiệm vụ của hệ thống chiến thần, có sự phò tá của ta ngươi sẽ nhanh chóng trở thành chiến thần. Ngươi có thể dự đoán tương lai mà bản thân ngươi lại trở thành thế này, điều này cho thấy năng lực của ngươi chưa đủ người tiên. Nói thật với ngươi, trước đó ta còn nghĩ đến việc hồi sinh ngươi, nhưng nhìn mộ ngươi thế này, với cả sau khi đến thế giới tiên hiệp này thực lực ta đã tăng gấp mấy lần, giờ ta không định hồi sinh ngươi nữa. Hồi sinh ngươi sẽ có biến số quá lớn, có thể thực lực của ngươi không kém ta, hồi sinh ngươi rồi hệ thống chiến thần lại đưa ra cái gì ký chủ quyết đấu, quá tanh mùi máu, quá nguy hiểm thì sao? Lâm Phi cười gian. Không thể quyết đấu được, ta không đánh lại ngươi. Hệ thống chiến thần sẽ không đưa ra nhiệm vụ đó, ta đảm bảo. Thế tại sao ngươi lại tới đây? Không hồi sinh ta. Ngươi đang đùa phải không? Không hồi sinh ta tại sao ngươi lại đưa ta ra khỏi quỷ lâm? Ta biết rất nhiều công năng ẩn tàng của hệ thống chiến thần. Giọng nói của từ trong quan tài trở nên cấp thiết. Những công năng đấy ta không muốn biết. Với kiểu chết tiệt của hệ thống chiến thần, ta càng có được nhiều thì càng phải đối mặt với nguy hiểm lớn. Ta đưa ngươi ra khỏi quỷ lâm là muốn ngươi đưa ngươi đi đầu thai. Ta không muốn có trên thế giới này có người cũng có hệ thống chiến thần như ta. Ta cũng coi như giải thoát cho ngươi, mong là ngươi có thể đầu thai. Lâm Phi nói rồi chia máy phun lửa vào thẳng quan tài. Đừng, ngươi không thể giết ta. Tên biến thái ngươi, ngươi là ác ma, là đồ điên. Ta có thể đem lại những lợi ích mà ngươi không thể tưởng tượng được. Ta có thể giúp ngươi đối mặt với nhiệm vụ một cách dễ dàng hơn. Ta có thể. Giọng nói ấy có phần lo lắng. Nhưng Lâm Phi coi như không nghe, ấn nút phun lửa. Ngọn lửa màu lam nóng bỏng bắn lên cái quan tài. Cỗ quan tài tuy chất liệu gỗ rất tốt nhưng đối mặt với ngọn lửa ở cự ly gần này cũng bắt đầu đỏ lên. Thiếu nữ trong quan tài, người kế thừa hệ thống chiến thần tiền nhiệm nhanh chóng bị thiêu rụi. Á, đừng, a, ngươi sẽ phải xuống địa ngục. Ta nguyền rủa ngươi không lâu nữa ngươi sẽ chết trong nhiệm vụ của hệ thống chiến thần. Người kế thừa hệ thống chiến thần tiền nhiệm nói câu cuối cùng với Lâm Phi rồi cả cơ thể bị thiêu thành cho bụi. Dưới ngọn lửa đó, cỗ quan tài cô và bông thi hoa cũng dần bị thiêu thành cho. Lâm Phi phun lửa hơn 10 phút nữa, thiêu rụi cả cho bụi rồi mới dừng lại. Tiểu Sảnh lúc này trở về. Sao ngươi lại thiêu tỷ tỷ ấy? Tiểu Sảnh có phần kinh ngạc hỏi Lâm Phi. Nói gì thế, đây là ta hỏa táng. Ta giải thoát cho cô ta. Tỷ tỷ này trước khi chết có quá nhiều điều còn dây dứt, chết đi không yên lòng. Ta tiễn cô ta đi, coi như không hưởng một lần quen biết. Ta đang tích đức hành thiện, giúp cô ta sớm ngày đầu thai, sớm được làm người. Lâm Phi nói. Tiểu Sảnh và Lâm Phi đều không chú ý một đạo năng lượng linh hồn của cô gái kia đã bị hút vào linh hồn thủy tinh cung trong não Lâm Phi. Ký chủ tiền nhiệm đã hoàn toàn biến mất trên thế gian, ngay cơ hội linh hồn được đầu thai cũng không còn nữa. Đưa tôi đi gặp cha mẹ cô đi. Ở quỷ giới cô còn cha mẹ không? Tiểu Sảnh, tôi còn muốn xem Tiểu Kiếm Tiên và Quỷ Vương đánh nhau ra sao rồi. Lâm Phi đề nghị. Không, tôi muốn trở về thế giới con người, không muốn ở lại đây nữa. Không khí ở đây quá bức bối, kém xa ở thế giới con người. Tiểu Sảnh xin Lâm Phi. Vậy tôi thử xem sao. Lâm Phi nói rồi lấy con dao phẫu thuật ra, thúc động nguyên anh trong cơ thể phát một kiếm lên không trung. Phá vỡ hư không. Lâm Phi hét lớn. Không trung bị phá ra một vết nứt, kiếm khí bắn ra và giảm, không khí bị chặt đứt nhưng không hình thành được cánh cửa không gian thông tới quỷ giới như của Quỷ Vương. Tiểu Sảnh nhìn lên không trung, đợi một lúc lâu cũng không thấy cánh cửa không gian, trán cô lấm tấm mồ hôi. Ngươi không mở được cánh cửa không gian, trời ạ, Lâm Phi ngươi lại hại thế, tu vi cao như vậy, lại không thể mở được cánh cửa không gian, thế chúng ta làm thế nào mà trở về được? Tiểu Sảnh thấy một kiếm bá đạo của Lâm Phi vẫn không tạo được cánh cửa không gian thì mặt nhăn lại. Tu vi cao cũng không thể cho thấy điều gì. Ta nghe nói khi kiếm khí đạt đến cực hạn có thể mở cánh cửa không gian, nhưng hình như sự thật không phải vậy. Cô có biết cách nào khai thông cánh cửa không gian thông tới thế giới con người không? Lâm Phi cười hỏi Tiểu Sảnh. Lâm Phi, Lâm đại ca, ta phục ngươi rồi. Tu vi ta thấp như vậy sao biết được? Lúc này ngươi còn đảm bảo với ta nhất định sẽ đưa ta về. Trong quỷ giới này, chỉ có những trưởng lão ẩn mật và quỷ vương hiện nhiệm là biết cách thôi. Lần trước là ta thông qua pháp khí mới tới thế giới con người được. Tiểu Sảnh chu môi nói. Có người biết là được rồi. Chúng ta đi tìm quỷ vương. Lâm Phi nói. Đình Dong, quét khung cảnh, phù hợp nhiệm vụ 86%. Khởi động nhiệm vụ nhánh hệ thống chiến thần. Tên nhiệm vụ, thay đổi triều đại quỷ giới. Miêu tả nhiệm vụ, ký chủ thân là người kế thừa hệ thống chiến thần, nên là người mạnh nhất vũ trụ. Đã đến quỷ giới rồi, quỷ vương còn có ý định không đứng đắn với nữ nhân của ký chủ. Ký chủ nên đứng ra tiêu diệt quỷ vương, thay hắn trị vì quỷ giới, cho thế gian biết ký chủ mới là người mạnh nhất. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt quỷ vương, thống lĩnh quỷ giới, thời hạn trong 1 tháng. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, trong 1 tháng ký chủ không trở thành người lãnh đạo cao nhất quỷ giới. Phần thưởng, một cánh cửa không gian giúp ký chủ có thể thông hành giữa quỷ giới và thế giới con người. Trừng phạt, nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng không hoàn thành, xem ra ký chủ không nhận tâm động thủ với quỷ vương, thích cuộc sống ở quỷ giới rồi. Vậy thì ký chủ hãy ở lại đây sống vài trăm năm đi. Giọng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi. Nghe xong nhiệm vụ, Lâm Phi nhìn Tiểu Sảnh cười gian, hỏi: "Cô ghét vị hôn phu quỷ vương của cô không? Nếu tôi giết hắn thì cô có hận tôi không?" Giết quỷ vương trong quỷ giới, đừng mơ nữa đi, Lâm Phi. Ta biết ngươi rất lợi hại, còn là lao quái vật của Kim Phật tự, nhưng quỷ vương ở quỷ giới gần như là bất tử, thực lực mạnh hơn khi ở thế giới con người đến mấy lần. Có lẽ ngươi đánh không lại hắn đâu. Giết được thì giết đi. Ta thấy quỷ vương gánh vác trọng trách thống trị quỷ giới này cũng rất mệt. Tiểu Sảnh làm như nghe chuyện cười, trả lời Lâm Phi. Lâm Phi ném con dao phẫu thuật lên không trung, đưa tiểu sảnh bay đến bên ngoài đại điện quỷ giới, nơi đang diễn ra tiếng quyết đấu ác liệt. Trước cửa đại điện lúc này, quỷ vương mặt chiến giáp đứng đó rất có khí thế, hàng vạn quỷ tiên cao cấp đang giàn trận từ nhiều hướng bao vây tiểu kiếm tiên. Ngự kiếm thuật của tiểu kiếm tiên và năng lượng của quỷ tiên không ngừng va chạm, nhưng vì số lượng quỷ tiên quá lớn, tiểu kiếm tiên bị vây trong đại trận quỷ giới, nhất thời không thoát ra được. Thấy thế, Lâm Phi nhìn môi của tiểu sảnh. Cô là yêu hồ đúng không? Còn là loại huyết thống rất thuần chính. Tôi hỏi cô, nếu trong thời gian ngắn cô có đủ sức mạnh, có thể hấp thụ một cách an toàn, có thể tiến hóa thành cửu vị yêu hồ không? Lâm Phi nghiêm túc hỏi tiểu sảnh. Nếu có đủ năng lượng thì đương nhiên ta có thể hấp thụ, nhưng ở đây đâu có nhiều năng lượng thế. Cửu vị yêu hồ là mơ ước của tất cả yêu hồ bọn ta, cũng có thể nói là ảo tưởng, cần một lượng năng lượng kinh người, dù có hấp thụ cạn năng lượng của quỷ giới, tiến hóa được thành cửu vị yêu hồ đã là không tồi rồi. Tiểu sảnh đáp. Cô cứ như đêm đó, coi tôi là lò luyện đan, hấp thụ năng lượng luyện đan, nhưng lần này cô cứ giữ lấy cho mình, đừng luyện thành năng lượng, dùng tất cả năng lượng thúc đẩy mình tiến hóa, đừng giữ lại cho tôi. Cần bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu. Lâm Phi nói rồi ôm lấy và hôn tiểu sảnh. Ban đầu tiểu sảnh rất kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng làm theo yêu cầu của Lâm Phi, bắt đầu hấp thụ năng lượng từ hắn. Tà ác ngự kiếm thuật. Lâm Phi thúc động nguyên anh trong cơ thể, dùng toàn lực phát động tà ác ngự kiếm thuật, vô số phi kiếm bắt đầu lấy Lâm Phi làm trung tâm, bay về phía quỷ tiên dưới đất. Vô số phi kiếm từ tà ác ngự kiếm thuật bay ra, góc độ rất kín đáo, hơn nữa linh hồn quỷ tiên vừa chạm phải đã bị tà ác ngự kiếm thuật hút cạn và chuyển về cho Lâm Phi. Lâm Phi nhanh chóng hấp thụ chỗ năng lượng ấy rồi chuyển cho tiểu sảnh. Thân thể tiểu sảnh bắt đầu đỏ lên, hình dạng con người không giữ được nữa, trở thành nữ yêu hồ xinh đẹp, phía sau là ba cái đuôi. Một lát sau, nhận được năng lượng từ Lâm Phi nên biến thành bốn cái đuôi, tốc độ hấp thụ năng lượng lại nhanh hơn nhiều. Đám quỷ tiên thấy Lâm Phi đột nhiên xuất hiện rồi không ngừng tàn sát chúng thì lập tức chuyển đối tượng tấn công thành Lâm Phi. Lúc này tiểu kiếm tiên cũng không thể bận tâm tà ác ngự kiếm thuật của Lâm Phi là có từ đâu, vừa bị quỷ tiên đại trận vây khốn, giờ Lâm Phi đến có thể thả lỏng một chút. Tiểu kiếm tiên rất có đạo nghĩa, nói với Lâm Phi: "Sư phụ ngươi hành động, đồ đệ ta không làm phiền nữa, ở thế giới loài người ta còn vài việc cần làm, đi trước." Tiểu kiếm tiên nói rồi đánh một kiếm ra không gian bên cạnh, mở ra cánh cửa thông tới thế giới con người. Lâm Phi nghe thế mà tức. Lâm Phi đã có tà ác ngự kiếm thuật đại thành, lúc này đối mặt với sự bao vây tấn công của vô số quỷ tiên thế này, muốn dừng lại rút lui cũng không thể. Cũng may tà ác ngự kiếm thuật có đặc tính hấp thụ linh hồn, là khắc tinh của phần lớn sinh vật trong quỷ giới. Yêu hồ tiểu sảnh hấp thụ năng lượng từ Lâm Phi, thân thể không ngừng được tinh hóa. Quỷ vương dưới mặt đất thấy Lâm Phi lại ở ngay trước mặt hắn lợi dụng vị hôn thê của mình, còn hấp thụ năng lượng linh hồn thủ hạ hắn, quỷ vương nổi điên, vung vài đao về phía Lâm Phi, nhưng Lâm Phi có tà ác ngự kiếm thuật hộ thể. Căn bản không bị tổn thương gì. Quỷ vương, hôm nay ngươi hãy nhường cái ghế quỷ vương vị hôn thê của ngươi, vợ bé của ta đi. Ta sẽ giúp cô ấy trở thành cựu vị yêu hồ trong thần thoại. Lâm Phi dùng niệm ý nói với quỷ vương. Quỷ vương nghe mà suýt chút nữa thổ huyết. Đột nhiên linh hồn thủy tinh cung trong đầu Lâm Phi bay ra, chín ánh sáng bảy màu quanh người hắn và tiểu sảnh, chắn mọi thứ năng lượng tấn công hai người. Năng lượng của tà ác ngự kiếm thuật dưới sự chiếu rọi của ánh sáng linh hồn thủy tinh cung trở nên mạnh hơn mấy lần. Tà ác ngự kiếm thuật giết quỷ hồn, năng lượng hấp thụ được đưa vào linh hồn thủy tinh cung, rồi truyền vào cơ thể Lâm Phi. Sau đó Lâm Phi lại chuyển sang cho tiểu sảnh. Thân thể của Lâm Phi và tiểu sảnh, dưới sự hộ thể của năng lượng và linh hồn thủy tinh cũng không ngừng được tẩy rửa, loại bỏ tạp chất, thân thể Lâm Phi cũng bắt đầu tiến hóa thành thần ma thể. Đôi sau lưng tiểu sảnh từ 5 cái tăng lên 6, 7 cái rồi. Tốc độ hấp thụ năng lượng cũng bạo tăng mấy lần. Tà ác ngự kiếm thuật của Lâm Phi cũng dần trở nên cường hạn, số lượng phi kiếm tăng lên theo cấp số nhân. Tà ác ngự kiếm thuật không ngừng giết sinh linh trong quỷ giới, hấp thụ năng lượng, cuối cùng quỷ vương cũng không tránh khỏi bị mấy chục thanh kiếm cắm vào cơ thể hấp thụ năng lượng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 7 ngày trôi qua. Linh hồn trong quỷ giới bị tà ác ngự kiếm thuật hút cạn, sau lưng tiểu sảnh đã có 8 cái đuôi dưới, sắp trở thành cựu vị yêu hồ trong truyền thuyết rồi. Sau khi quỷ giới bị hút cạn, bắt đầu giãn vỡ, tiểu sảnh, Lâm Phi bị cưỡng chế tống về thế giới loài người. Dù thế nhưng linh hồn thủy tinh cung và tà ác ngự kiếm thuật vẫn chưa dừng lại, vẫn không ngừng hấp thụ năng lượng. Lúc này tiểu sảnh đã ngất đi không biết gì nữa. Thế giới loài người bắt đầu gặp kiếp nạn, phàm là những cá thế vượt qua phàm nhân đều trở thành mục tiêu công kích của tà ác ngự kiếm thuật. Những người tu tiên, đạo sĩ, pháp sư, yêu ma trong thế giới con người bắt đầu chống lại nhưng căn bản không thể chống đỡ nổi kiếm trận của tà ác ngự kiếm thuật, không ngừng bị công kích, bị hút cạn tờ nở hở khí và linh hồn. Cuối cùng tiểu sảnh mọc ra cái đuôi thứ 9, trở thành cựu vị yêu hồ, nhưng mở cờ và linh hồn thủy tinh cung vẫn không ngừng lại, Lâm Phi và tiểu sảnh sắp bị năng lượng phá vỡ cơ thể rồi. Lâm Phi thấy cứ thế này không ổn, nhưng tà ác ngự kiếm thuật và linh hồn thủy tinh cung lúc này đã không thể khống chế được, muốn dừng lại cũng không thể. Lâm Phi vội lấy ra thuốc cải tử hoàn sinh từ trong nhẫn không gian. Hắn uống một nửa rồi cho tiểu sảnh uống một nửa. Trước tác dụng nghịch thiên của thuốc, tiểu sảnh và Lâm Phi giữ được tính mạng. 7 ngày, thế giới con người chịu sự thanh tẩy của tà ác ngự kiếm thuật trong 7 ngày. Những sinh linh năng lượng cao không bị trọng thương thì bị đổ sát, linh hồn thủy tinh cung sau khi hấp thụ đủ năng lượng mới ngừng lại. Linh hồn thủy tinh cung dần thu lại ánh sáng rồi trở về trong đầu Lâm Phi, như chưa từng có gì xảy ra. Lâm Phi và tiểu sảnh rơi xuống đất. Lâm Phi cảm giác cơ thể mình nổ lép bép như đang hoán gân đổi cốt, có năng lượng dồi dào, nguyên anh nhỏ trong cơ thể cũng có đường nét rõ ràng hơn, tử khí quấn quanh phiên bản thu nhỏ của hắn. 9 cái đuôi của tiểu sảnh biến mất, cô biến thành hình một con tiểu hồ ly màu trắng. Tiểu sảnh tỉnh lại đi, sao lại biến thành tiểu hồ ly vậy? Còn biến được thành người không? Lâm Phi lay lay con tiểu hồ ly trong tay. Trời ạ, Lâm Phi, ta thành công rồi. Ta không những trở thành cựu vị yêu hồ mà còn trở thành cấp cao hơn của cựu vị yêu hồ, thập vị thần hồ chỉ có trong truyền thuyết. Thân thể ta phải thích ứng một lúc nữa mới hồi phục hình dáng con người. Rốt cuộc chúng ta đã hấp thụ bao nhiêu năng lượng? Giọng của tiểu sảnh vang lên từ miệng con tiểu hồ ly. Lâm Phi nghe thế, thấy tiểu sảnh không sao cũng yên tâm. Đình Dung, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thay đổi triều đại quỷ giới, nhưng vị không gian quỷ giới đã bị phá hủy, vì thế đưa ký chủ về thẳng thế giới con người làm phần thưởng. Đình Dung, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành trước nhiệm vụ thế giới tiên hiệp, trở thành người mạnh nhất của thế giới tiên hiệp. Tất cả những người cường đại hơn đã bị ký chủ kích sát hoặc bị tà ác ngự kiếm thuật đánh thành trọng thương. Ký chủ sẽ trở về Thiên Long Liên Bang ngay. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm 90%. Tình trạng hoàn thành S. Đánh giá nhiệm vụ, trong nhiệm vụ lần này, ký chủ có vận khí người tiên. Phần thưởng, một tấm thẻ sủng vật cấp S. Thẻ sủng vật cấp S, ký chủ có thể sử dụng thẻ sủng vật với bất cứ vật chủng nào không phải con người, nó sẽ trở thành sủng vật của ký chủ. Tiểu Sảnh, muốn cùng tôi đến một thế giới rộng lớn hơn, kỳ diệu hơn không? Lâm Phi hỏi Tiểu Sảnh. Thú vị hơn ở đây sao? Đi. Tiểu Hồ Ly gật đầu. Lâm Phi dùng thẻ sủng vật cấp S với Tiểu Sảnh. Một đạo kim quang lóe lên. Đình Dung, chúc mừng ký chủ thu nhận sủng vật đầu tiên. Sủng vật, Tiểu Sảnh. Vật chủng, yêu ma. Thuộc tính, 3. Thực lực, 3. Cấp bậc, thập vĩ thần hồ. Giọng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi, rồi một cánh cửa màu kim xuất hiện trước mặt Lâm Phi và Tiểu Sảnh. Lâm Phi bế Tiểu Hồ Ly Tiểu Sảnh lên rồi bước vào cánh cửa, sau đó cả hai xuất hiện trong thang máy trong phòng thí nghiệm của bà Phương Hợp. Chương 453, cuộc đời của Nhậm Hạo. Bắc Đầu Tinh, tiểu trấn, quán mì cổ gia. Nhậm Hạo đến quán mì cổ gia đã 5 ngày rồi. 5 ngày nay, quán mì cổ gia rất đông khách, ngày nào Nhậm Hạo cũng bị Cổ Lệ đánh thức từ 5 giờ sáng để đi chợ mua đồ. 6 giờ quán mì mở cửa, Nhậm Hạo bưng mì, thanh toán, lau bàn, rửa bát. Nếu là trước khi xuyên không thì Nhậm Hạo sẽ không làm những việc này, nhưng sau một tháng huấn luyện theo cách phi nhân tính ở chỗ bà Phương Hợp, Nhậm Hạo cảm thấy cuộc sống này tuy hơi nhàm chán nhưng rất ấm cúng. Buổi tối, sau khi quán mì dọn hàng, Cổ Lệ sẽ kéo Nhậm Hạo cùng ngồi ở sân sau bắt hắn kể chuyện. Từ 3 ngày trước Nhậm Hạo vô tình kể chuyện Tây Du Ký do hắn cải biên cho Cổ Lệ nghe. Tiểu nha đầu này tối nào cũng bắt Nhậm Hạo kể đến đêm. Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn đến 500 năm. Được rồi, không còn sớm nữa, phần còn lại tối mai kể tiếp. Nhậm Hạo nói. Hạo ca ca, 500 năm sau thì sao? Tôn Ngộ Không tiếp tục phản kháng như lai hay sẽ quy thuận? Cổ Lệ hỏi. 500 năm sau, hắn bị nhốt đến sợ, phục rồi, nhận thua rồi. Nhậm Hạo nhớ lại tình tiết chuyện, đắc. Vậy thì em vẫn thích Tôn Ngộ Không của 500 năm trước hơn. Được rồi, không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Sáng hôm sau, Nhậm Hạo và Cổ Lệ mở cửa quán mì như thường lệ đón tiếp người dân đến ăn sáng. Quán mì cổ gia làm ăn rất tốt, mấy cái bàn đều chật khách. Nhậm Hạo đang thu dọn bát đuốc thì thấy ở cửa xuất hiện hơn chục người, sắc mặt trở nên căng thẳng. Đứng ở cửa là bà Phương Hợp, xung quanh là một nhóm người mặc áo đen cao lớn. Nhậm Hạo, 5 ngày nghỉ đã hết. Bà Phương Hợp nói. Bà già điên. Tôi sẽ không về cùng bà đâu. Cổ Lệ, mau vào nhà đừng ra ngoài. Ở đây nhiều người như vậy lẽ nào bà định bắt tôi sao? Họ sẽ báo cảnh sát. Nhậm Hạo lấy dũng khí nói. Nhậm Hạo, có người từng gọi tôi là bà già điên, nhưng họ đều xuống địa ngục cả rồi. Nhưng tôi sẽ không trừng phạt cậu, cậu là thí nghiệm thể quan trọng nhất của tôi. Tôi sẽ cho cậu một buổi sáng khó quên. Thí nghiệm thể như cậu trăm năm khó gặp. Bà Phùng Hợp cười nói. Mau báo cảnh sát, bà ta đang làm thí nghiệm trên cơ thể người. Nhậm Hạo hét lớn. Bán. Mặt bà Phùng Hợp không chút biểu cảm, nói. Mấy người mặc đồ đen đứng bên cạnh bà Phùng Hợp rút súng bắn hết thực khách trộm về quán. Không đến một phút, cả quán chỉ còn lại Cổ Lệ và Nhậm Hạo. Những người khác đều nằm trong vũng máu. Cha, cha. Cổ Lệ quỳ bên xác cha khóc. Đưa họ đi. Bà Phùng Hợp hạ lệnh. Hai người mặc đồ đen tiến lên tiêm cho Nhậm Hạo một mũi thuốc mê khiến hắn mất đi ý thức. Khoảng nửa tiếng sau, khi Nhậm Hạo tỉnh lại thì phát hiện mình đã trở lại căn phòng cao su màu xanh, trong phòng có thêm một cái giường đơn, nha đầu Cổ Lệ đang nằm đó. Cổ Lệ, tỉnh lại đi. Nhậm Hạo đến bên cạnh lay Cổ Lệ, cô bé mở mắt. Đây là đâu? Phòng thí nghiệm của bà già điên. Cổ Lệ, xin lỗi, tại anh đã hại cả nhà em. Nhậm Hạo nói. Đúng lúc đó trong phòng hiện lên hình ảnh của bà Phương Hợp. Bắt đầu bài tập hôm nay, 3000 lần đứng lên ngồi xuống, gập bụng và chống đẩy, cộng thêm 100 lần quân thể quyền. Tại sao bà lại bắt tôi đến đây? Thả Cổ Lệ ra, cô ấy vô tội. Nhậm Hạo hét lên. Thời gian cứ trôi đi, cứ cách vài ngày trong phòng lại thả một con manh thú vào. Nhậm Hạo để bảo vệ Cổ Lệ đã dũng manh chiến đấu với manh thú. Một buổi sáng, trong phòng cao su lại hiện ra hình ảnh của bà Phương Hợp. Nhậm Hạo, hôm nay là trận chiến tay không cuối cùng của ngươi. Sau khi chiến thắng ngươi sẽ được huấn luyện lái người máy, đối thủ hôm nay của ngươi rất đặc biệt, hãy cố lên. Nhậm Hạo căng thẳng nhìn cánh cửa đợi manh thú xuất hiện, nhưng cánh cửa không hề mở. Khoảng 10 phút sau hắn cảm giác sau lưng có trận gió lạnh, hắn nhanh chóng phản ứng theo bản năng, lăn về phía trước tránh đi. Nhậm Hạo quay lại thì thấy Cổ Lệ đang cầm dao găm, mặt không chút biểu cảm nhìn hắn. Ánh mắt Cổ Lệ lạnh băng không chút tình cảm. "Cổ Lệ, em điên rồi sao?" Nhậm Hạo hét lên. "Chấp hành mệnh lệnh tối cao, giết chết Nhậm Hạo." Cổ Lệ lạnh lùng nói. "Nhậm Hạo, cho ngươi biết một bí mật. Cổ Lệ không phải con người, cô ta là người máy sinh hóa. Giết cô ta đi, giết rồi cậu sẽ được học lái người máy." Giọng bà Phùng Hợp lại vang lên. "Không, Cổ Lệ, đây không phải sự thật, Cổ Lệ." Thời gian qua, Cổ Lệ vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần của Nhậm Hạo, mỗi lần chiến đấu với manh thú, Nhậm Hạo đều nghĩ để bảo vệ tiểu nha đầu này hắn phải chiến đấu, hắn có lỗi với người nhà Cổ Lệ. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng và cả con dao lạnh băng kia, tinh thần hắn bỗng chốc sụp đổ. "Chấp hành mệnh lệnh tối cao, giết chết Nhậm Hạo." Cổ Lệ lại lạnh lùng nói, rồi xông tới tấn công Nhậm Hạo. Nhậm Hạo tránh né, dao găm trong tay Cổ Lệ chém qua tay hắn. "Cổ Lệ, Cổ Lệ." Nhậm Hạo gọi lớn, muốn đánh thức nhân tính trong Cổ Lệ, nhưng chẳng nhận được lời đáp nào. Tốc độ của Cổ Lệ càng ngày càng nhanh, dao găm cắm vào cánh tay Nhậm Hạo, máu tươi chảy xuống theo lưỡi dao. Thân thể đau đớn, mất máu nhiều, Nhậm Hạo cảm giác mình sắp chết rồi, thiếu nữ trước mặt có tốc độ nhanh hơn bất cứ đối thủ nào hắn từng gặp, kỹ thuật chiến đấu cũng rất giỏi. Máu, máu, máu. Trong đầu Nhậm Hạo vang lên tiếng gọi như từ thời viết cổ. Rồi hắn mất đi ý thức, nhưng trong căn phòng là hình ảnh Nhậm Hạo điên cuồng tấn công. Cuối cùng Cổ Lệ bị Nhậm Hạo đánh vỡ sọ mà chết. Nửa tiếng sau, Nhậm Hạo lấy lại ý thức, ngồi trong góc tường nhìn thi thể trước mặt, cả người Nhậm Hạo tê dại. Đến thế giới này, tuy Cổ Lệ chỉ xuất hiện trong cuộc đời hắn một tháng ngắn ngủi, nhưng đã để lại ấn tượng không hề phai nhòa trong lòng Nhậm Hạo. Hắn đã bắt đầu thích Cổ Lệ rồi, nhưng sự thật Cổ Lệ lại là người máy không chút tình cảm, cuối cùng lại bị hắn giết. Ha 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 ha. Nhậm Hạo bắt đầu cười điên cuồng, dùng tay đấm liên tiếp lên tường. Chương 454, 3 năm sau tiếp tục ngược đãi. Lâm Phi đưa tiểu hồ ly về biệt thự. Hắn lấy điện thoại ra, thấy Ám Phi Hoa gọi cho mình đến năm cuộc. Hắn bèn gọi lại. Hoa Hoa à, tìm tôi có việc gì không? Ồ, Bắc Thần Thần Tông lại có người khiêu chiến tôi ở Cơ Giáp Đế Quốc à? Là đối thủ 3 năm trước. Được, tôi ứng chiến, cô chuẩn bị tiền đi. Đối thủ là ai? Ồ, là tay súng bắn tỉa đó à? Vậy cứ đặt tôi tiến lại gần một kiếm giết chết đối phương đi. Lâm Phi nói xong, đăng nhập vào trò chơi Cơ Giáp Đế Quốc. Thấy có thư khiêu chiến từ Lưu Ly Kinh Thiên, hắn liền chấp nhận. Thời gian ấn định là sáng ngày mai. Lâm Phi vừa ấn chấp nhận thì người chơi trên mạng đều nhận được tin. Lưu Ly Kinh Thiên đã khiêu chiến từ rất lâu nhưng Thiên Hạ Đệ Nhị không trả lời. Nói một cách chính xác thì từ một năm trước sau khi đánh bại Thú Vương hắn không xuất hiện trong Cơ Giáp Đế Quốc. Tuy một năm không xuất hiện nhưng Thiên Hạ Đệ Nhị vẫn là chiến thần bất bại trong mắt vô số người chơi. Sáng hôm sau, Lâm Phi đăng nhập trò chơi. Vương Hân Nhi ở Bắc Thần Thần Tông cũng đăng nhập trò chơi. Hôm nay diễn ra lễ đăng cơ của Hoàng tử Ngô Địch, cô muốn chiến thắng Thiên Hạ Đệ Nhị rồi bày tỏ tình yêu với Ngô Địch. Ta có đề nghị, 3 năm trước ngươi đánh bại ta trong sa mạc, hôm nay vẫn chọn chiến trường đó, được chứ? Vương Hân Nhi nói với Thiên Hạ Đệ Nhị. Được, đương nhiên là được, chiến trường nào thì kết quả cũng vậy cả thôi. Lâm Phi cười hì hì. Chiến trường hình thành, sa mạc. Lâm Phi biết Ám Phi Hoa đã đặt hết tiền phát triển thánh giáo vào cửa hắn tiến lại một kiếm giết chết đối thủ nên vừa bắt đầu hắn đã cho Cố Thanh Long vứt xuống đi. Vương Hân Nhi ở phía xa thấy thế nghĩ, đáng ghét, lại muốn tiến lại gần. Ta phải cho ngươi biết rằng ta của 3 năm sau có khả năng bắn trúng ngươi. Nói rồi Vương Hân Nhi giương súng lên ngắm. Bùm, bùm, bùm. Vương Hân Nhi bắn liền 3 phát. Lâm Phi nhận thấy góc độ của 3 phát súng này rất khó lường, cánh tay trái Cố Thanh Long bị trúng đạn. Nhưng không sao, Lâm Phi vội dùng dị năng quay trở lại 3 giây trước, cho Cố Thanh 3 bước sang trái một bước khiến cả 3 phát súng của Lưu Ly Kinh Thiên đều trượt. Tránh được đạn xong, Lâm Phi lại điều khiển Thanh Long chậm rãi tiến lên phía trước. Đối mặt với Lưu Ly Kinh Thiên, Lâm Phi không ngừng sử dụng dị năng, so với 3 năm trước giờ tinh thần lực của hắn cũng được nâng cao nhiều, giờ có thể sử dụng tối đa 2 vạn lần dị năng rồi. Vì thế Lâm Phi không sợ đối thủ, trong trò chơi hắn mãi mãi bất bại. Lúc này vô số người chơi đang quan sát tường thuật trực tiếp, nhìn Lưu Ly Kinh Thiên bắn điên cuồng, còn Thiên Hạ Đệ Nhị thì chậm rãi tiến lên. Người chơi bình thường bắt đầu hò reo cổ vũ Thiên Hạ Đệ Nhị, còn những chiến sĩ cơ giáp hàng đầu thì nhận ra sự khủng bố của Lưu Ly Kinh Thiên. Mỗi phát súng, mỗi góc độ bắn của Lưu Ly Kinh Thiên đều rất khó lường, rất nhanh. Lưu Ly Kinh Thiên dùng chưa tới 1 giây đã có thể dự đoán được quỹ đạo di chuyển của đối thủ. Họ biết, nếu là họ đấu với Lưu Ly Kinh Thiên thì có lẽ không quá 3 phát súng họ sẽ bị bắn trúng. Nhưng đối thủ của Lưu Ly Kinh Thiên là Thiên Hạ Đệ Nhị. Trên hình ảnh, Cố Thanh Long đi xuyên qua mưa bim báo đạn, mỗi phát súng của Lưu Ly Kinh Thiên đều sượt qua người Cố Thanh Long. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Trong khoang lái, Lưu Ly Kinh Thiên càng ngày càng căng thẳng. Không ngừng bắn, không ngừng thất bại, trận đấu này dường như lại trở về cơn ác mộng 3 năm trước. Cô máy màu xanh lục đang tiến lại phía cô trên sa mạc đầy cát vàng. Mình có thể bắn trúng, mình có thể bắn trúng. 3 năm nay mình vẫn luôn cố gắng, mình mạnh hơn rồi, mình có thể bắn trúng. Lưu Ly Kinh Thiên tự cổ vũ mình. Nhưng phát nào cũng bắn hụt. 1 tiếng trôi qua, 2 tiếng trôi qua. Lưu Ly Kinh Thiên trong khoang lái không ngừng bắn, hai mắt cô đỏ quạc, hai tay run rẩy, nhưng vẫn không ngừng ngắm bắn. Mình có thể bắn trúng. Mình bắn trúng được. Mình có thể bắn trúng 4. Lưu Ly Kinh Thiên cứ hét lên trong khoang lái. Lúc này cô máy Thanh Long chỉ còn cách Lưu Ly Kinh Thiên 10 mét. Lưu Ly Kinh Thiên định bắn lần nữa nhưng phát hiện đạn đã hết, cô đã bắn hết 3 vạn viên đạn. Cô mở to mắt nhìn cô Thanh Long tay cầm kiếm năng lượng tiến lại, chậm rãi nhấc lên rồi đâm vào khoang lái của cô. Khoảnh khắc ấy Vương Hân Nhi như vỡ vụn. Thua rồi, mình không thể thua, thua sẽ không thể bày tỏ với Hoàng tử Ngô Địch. Cô ngất đi, 1 giờ sau, khi tỉnh lại thì cả người Vương Hân Nhi thay đổi. Giờ cô đã sụp đổ hoàn toàn, trong ý thức giờ chỉ còn đúng một việc là chiến đấu với Thiên Hạ Đệ Nhị. Trong ý thức của cô trận đấu ấy vẫn đang diễn ra. Hân Nhi, tỉnh lại đi. Cha mẹ Vương Hân Nhi cuống cuồng gọi. Chiến đấu, ngắm chuẩn Thiên Hạ Đệ Nhị, ha ha, Thiên Hạ Đệ Nhị bị ta khóa chặt rồi, hắn sẽ bị ta bắn trúng. Vương Hân Nhi lẩm nhẩm. Bác sĩ tâm lý của Bắc Thần Thần Tông bảo ít đầu kiểm tra cho Vương Hân Nhi, kết quả cuối cùng là tinh thần Vương Hân Nhi đã hoàn toàn sụp đổ, cô ấy phát điên rồi. Chuyên gia y học của Bắc Thần Thần Tông bó tay hết cách. Trong nội tâm của Vương Hân Nhi, lúc này chỉ nhớ được một việc, đó là chiến đấu với Thiên Hạ Đệ Nhị. Trước mắt cô trận đấu vẫn chưa kết thúc, nó vẫn không ngừng diễn ra. Khóa chặt, ta phải khóa chặt ngươi. Vương Hân Nhi mặc quần áo bệnh nhân nói lẩm bẩm. Trong hoàng cung Bắc Thần Thần Tông đang diễn ra lễ đăng cơ của Ngô Địch, hắn nghe thấy tin này sắc mặt tối sầm lại. Hân Nhi điên rồi, bị Thiên Hạ Đệ Nhị làm cho phát điên. Hắn biết hắn là người hoàng tộc, là người thống trị tối cao của Bắc Thần Thần Tông, tuyệt đối không thể lấy một người vợ bị điên. Ngô Địch siết tay quá mạnh chảy cả máu, từng giọt nhỏ xuống sàn. Sau khi lễ đăng cơ kết thúc, Ngô Địch tuyên bố trước thần dân, cả nước vào trạng thái chiến đấu, toàn quốc tăng binh lính, đến lúc quyết chiến với Thiên Lam Đại Lục rồi. Bắc Thần Thần Tông bắt đầu tiên cuồng bổ sung binh lính, một lượng lớn chiến hạm bay ra tiền tuyến. Đại chiến giữa các tinh cầu bắt đầu từ ngày hôm nay. Thiên Lam Đại Lục, Bắc Đầu Tinh, Lâm Phi vẫn chưa biết chính hắn đã gây ra đại chiến giữa các tinh cầu. Hắn đang vui vẻ xuống phòng giam dưới đất thăm Ngô Tiểu Man. Chương 455, chân thân của thiên hạ đệ nhị. Xuống phòng giam dưới đất, Lâm Phi phát hiện Ngô Tiểu Man đang nhìn hắn đầy mong chờ. "Chủ nhân, tôi tự sáng tạo ra chiêu mới rồi. Tôi lấy tên là Thiên Lôi Trảm, anh phải giữ lời đấy. Tôi đánh bại được anh là phải thả tôi về Bách Thú Đế Quốc đấy. Nào, quyết đấu thôi. Hôm nay mệt quá, ngày mai đi." Lâm Phi nói. Đúng lúc ấy tiếng của hệ thống chiến thần vang lên. Chiến thần bất cứ thời điểm nào cũng không thể từ chối khiêu chiến. "Đừng, hôm nay luôn đi mà." Ngô Tiểu Man nói. "Được rồi." Hai người đã nhờ nhập khoang trò chơi. Ngô Tiểu Man điều khiển người máy vung lên một đao hủy thiên diệt địa. Lâm Phi định tránh nhưng phát hiện ra không tránh được, hắn thi triển dị năng trở về 3 giây trước. Cảnh vật trước mặt thay đổi, Ngô Tiểu Man lại vung đao, Lâm Phi lại bị đánh trúng. Cứ thế Lâm Phi thi triển liên tục 10 lần dị năng, hắn thấy đầu bắt đầu đau, hắn vừa quyết đấu với Lưu Ly Kinh Thiên xong, tinh thần lực sắp cạn hết rồi. Cuối cùng Lâm Phi phát hiện mình thất bại, bại dưới đao của Ngô Tiểu Man, hắn không thể thi triển dị năng được nữa. "Tốt quá, tôi đánh bại anh rồi, cuối cùng tôi cũng đánh bại anh." Lâm Phi bước ra khỏi khoang lái. Trong đầu vang lên tiếng của hệ thống chiến thần. "Thân là chiến thần phải giữ lời hứa với thủ hạ. Ngô Tiểu Man đã đánh bại ngươi, ngươi phải trả tự do cho cô ta trở về Bách Thú Đế Quốc. Trừng phạt do thất bại, mỗi ngày tập thể lực với trọng lực gấp 10 lần." Lâm Phi chỉ có thể tiếp nhận một cách bất lực. "Thiên Man vị diện à, ngày mai tôi đưa cô về Bách Thú Đế Quốc. Hôm nay cô thu dọn hành lý đi. À, về Bách Thú Đế Quốc nhớ hàng ngày rèn luyện sức khỏe đấy." Sáng hôm sau, Ngô Tiểu Man ngồi phi thuyền rời khỏi Bắc Đầu Tinh. Trước khi đi, Lâm Phi đưa cho Ngô Tiểu Man một cái vali lớn, bảo về nhà rồi mới được mở ra. Ngô Tiểu Man không biết trong vali có gì, cô đang ngồi trên cái vali nhìn ra ngoài vũ trụ, nhớ lại 3 năm khổ cực. Ngô Tiểu Man hạ quyết tâm, sau khi về Bách Thú Đế Quốc phải tìm cơ hội bắt Lâm Phi nhốt lại. Còn về 3 năm bị giam cầm kia, vì thể diện của hoàng thất, cô phải giấu nhẹm đi, không được nói cho bất cứ ai. Mấy hôm sau, Ngô Tiểu Man kéo một cái vali lớn xuất hiện trước hoàng cung Bách Thú Đế Quốc. "Ta là công chúa Ngô Tiểu Man, ta muốn gặp phụ hoàng, ta muốn gặp ca ca." Ngô Tiểu Man nói với hộ vệ hoàng cung. "Làm ơn đi, trước khi nói dối thì nên xem tình hình trước. Công chúa mấy năm trước đã bị sát hại rồi. Mau đi đi, nếu không tôi coi cô như gián điệp bắt vào đại lao bây giờ." Hộ vệ nói. "Ta là công chúa Ngô Tiểu Man. Ta chưa chết, cho ta gặp phụ hoàng, ca ca." Ngô Tiểu Man giải thích. Hộ vệ không trả lời mà tiến lên định bắt Ngô Tiểu Man nhưng chưa qua một phút thì mấy hộ vệ đều đo sẵn cả. "Các ngươi quá yếu, cấm vệ quân hoàng gia từ bao giờ lại yếu thế này?" Ngô Tiểu Man cảm thấy công kích của đối thủ quá chậm. Ngô địch đang mở cuộc họp trong hoàng cung, nghe thủ hạ hồi báo có người mạo xưng Ngô Tiểu Man, gây náo loạn ngoài cổng hoàng cung, đã thương mấy hộ vệ. Ngô địch dẫn cận vệ quân ra ngoài xem. "Đại ca." Ngô Tiểu Man thấy Ngô địch xuất hiện thì gọi lớn, mấy năm không gặp, Ngô địch vẫn không thay đổi nhiều. Ngô địch thấy thiếu nữ trước mặt thần sắc rất giống Ngô Tiểu Man. "Em là Tiểu Man. Không phải em chết rồi sao?" "Em đúng là Tiểu Man đây. Em chưa chết mà bị một kẻ đưa đi. Ừm, em trở về từ một nơi gần như địa ngục." Ngô Tiểu Man nói. "Hãy chứng minh mình là Tiểu Man thật. Có thể kiểm tra máu." "Đúng, em còn biết chuyện hồi nhỏ của anh, sinh nhật năm 7 tuổi anh đã tè rầm. Em đúng là Tiểu Man. Người đâu, đưa em ấy đi xét nghiệm DNA." Sắc mặt Ngô Địch hồng hào nói. Nửa tiếng sau, kết quả kiểm tra đã có, người trước mặt chính là Ngô Tiểu Man. Ngô Địch tiến tới ôm lấy Ngô Tiểu Man. "Tiểu Man, em lớn rồi, cũng xinh đẹp quá, mau nói anh nghe mấy năm nay đi đâu. Đó là bí mật của em, anh cứ coi như em trở về từ địa ngục đi. Mau đưa em đến gặp phụ hoàng. Đây là hành lý của em sao? Để anh cho người đưa về phòng cho em." "Đúng rồi, đây là quà mà người đó tặng trước khi em đi. Hắn ta bảo về Bách Thú Đế Quốc rồi mới được mở. Để em mở xem." Ngô Tiểu Man nói rồi mở vali ra. Vali rất nặng, sau khi mở ra, Ngô Tiểu Man phát hiện trong đó là một loạt linh vị và một đống đất. Ngô Tiểu Man kinh ngạc, Lâm Phi cho cô linh vị giả. Ngô Địch thì vô cùng chấn kinh. "Tiểu Man, mấy tháng trước lăng mộ hoàng gia bị hủy hoại, số linh vị này có lẽ là thật." "Cái gì?" Ngô Tiểu Man nhớ lại mấy tháng trước Lâm Phi cười cười nói rằng đây là linh vị giả, làm để cô không nhớ nhà nữa. "Còn nữa, trên đường về Bách Thú Đế Quốc, cô còn ngồi trên vali. Cả chặng đường cô đã ngồi trên linh vị của tổ tông. Ở Thiên Lam đại lục, vì tiền tuyến có cấp báo, 7 đại thủ lĩnh của liên bang đã quyết định, học viên học viện quân sự bắt đầu tốt nghiệp trước 1 năm. Lâm Phi nhận được thông báo ra tiền tuyến. Trước khi ra tiền tuyến Lâm Phi còn nhận được một tin, trong trận chiến này, 7 đại thủ lĩnh liên bang đã quyết định phải dựng nên một anh hùng, mà thiên hạ đệ nhị là lựa chọn tốt nhất, vì thế họ quyết định phá lệ để bạt Lâm Phi lên làm quân đoàn trưởng. Ngày hôm sau sẽ tổ chức lễ phong chức và công bố thân phận thật của thiên hạ đệ nhị. Thì ra thủ lĩnh liên bang đã biết mình là thiên hạ đệ nhị từ lâu rồi. Lâm Phi đọc thông báo xong nghĩ, "Tiền tuyến, ta tới đây." Hôm sau, tại căn cứ quân sự Thiên Lam đại lục, thủ lĩnh liên bang đứng trên đỉnh Thần Sơn. Cựu đại chiến hạm trưởng của liên bang dự lễ, hàng trăm vạn học viên vừa trở thành quân nhân đứng phía dưới. Hôm nay chính là ngày Thiên Lam đại lục xuất trận. Áo đinh đặc thuộc đội hộ vệ, bảo vệ an toàn cho đại lễ. Lâm Phi được sắp xếp ngồi trong cỗ máy thanh long đã được cải trang, chậm rãi bay tới đỉnh Thần Sơn. Vì là đại lễ nên cỗ thanh long không lắp vi khí tầm xa. Trận chiến với Bách Thú Đế Quốc bắt đầu rồi. Hôm nay tôi muốn công bố với các vị thân phận của một vị anh hùng, chiến sĩ bí mật của Thiên Lam đại lục chúng ta thiên hạ đệ nhị. Một lão giả trong 7 vị thủ lĩnh nói. Cô máy thanh long đáp dưới chân núi, khoang lái mở ra. Không chỉ Thiên Lam đại lục mà cả Bách Thú Đế Quốc cũng có vô số người đang chờ đợi được biết thân phận thật của thiên hạ đệ nhị. Chương 456, chiến thần của thời. Trong sự chờ đợi của vô số người, cánh cửa khoang lái cô máy thanh long được mở lên, Lâm Phi bước từ trong ra. Lâm Phi lúc này mặc quân trang, phía sau hắn là chiếc áo choàng của Thiên Long Liên bang, trên có vẽ hơn 10 vầng mặt trời. Theo quy định của Thiên Long Liên bang, chiếc áo choàng này đại diện cho chiến tích của mỗi chiến sĩ. Đánh bại được mỗi một người máy của Bách Thú Đế Quốc sẽ được vẽ thêm một ngôi sao, đánh bại mỗi 10 cố người người Bách Thú Đế Quốc thì đổi 10 ngôi sao thành một vầng trăng, 10 vầng trăng góp thành một vầng mặt trời. Trên áo Lâm Phi có ghi lại chiến tích lần đầu tiên Thiên Hạ Đệ Nhị xuất hiện ở thực chiến 3 năm trước, hàng trăm nghìn cố người máy Bách Thú Đế Quốc đã bị Thiên Hạ Đệ Nhị một mình phá hủy. Trẻ vậy sao? Là Lâm Phi. Hắn là Thiên Hạ Đệ Nhị, là học sinh của tôi, tình cảm thầy trò có quan hệ không? Mọi người sau khi thấy mặt Lâm Phi nghĩ. Lúc này tất cả tù nhân trong nhà tù ca nhị của Thiên Long Liên bang cũng đang xem tường thuật trực tiếp. Á, là lão đại thật uy vũ. Một tù nhân nói, các cậu chỉ cần biết sửa đổi lỗi lầm làm lại từ đầu thì cũng có ngày trở thành anh hùng của Thiên Long Liên bang. Ngục trưởng thấy Thiên Hạ Đệ Nhị là Lâm Phi thì nói với các tù nhân, tôi từng bị anh ta đánh gãy chân, tay trái của tôi cũng là do anh ta đánh đó. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Lâm Phi đi lên thần sơn, tiến lại gần với thất đại thủ lĩnh tối cao Thiên Long Liên bang. Áo Đinh Đặc nhìn bóng lưng của Lâm Phi, nghĩ, tuy Lâm Phi bắt mình chịu khổ nhiều như vậy nhưng mình cũng trở nên mạnh hơn, trở thành chiến sĩ cường hãn, làm tiểu đệ của Lâm Phi cũng không tồi. Trong tiếng hoan hô của vạn dân, một trong thất đại thủ lĩnh Thiên Long Liên bang nói với Lâm Phi, Lâm Phi, học viên của Học viện Quân sự bắt đầu, hãy quỳ xuống tiếp nhận quân hàm. Cậu sắp đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng hạm đội cơ giáp thứ 10. Quân hàm trung tướng. Lời vừa dứt thì trong đầu Lâm Phi vang lên tiếng của hệ thống chiến thần. Đinh Dong, nhiệm vụ khởi động. Giới thiệu nhiệm vụ, uy nghiêm của chiến thần. Từ trước tới giờ chiến thần không quỳ trước bất cứ ai. Trước mặt ngươi có 7 người lại bảo ngươi quỳ trước họ, đây là sự khiêu khích lớn nhất đối với uy nghiêm của chiến thần, để bảo vệ sự uy nghiêm, trong 3 phút hay giết chết đối phương. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, trong 3 phút giết chết 7 người dám khiêu khích sự uy nghiêm của ngươi. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, trong 3 phút không giết chết 7 người này. Phần thưởng, bốc thăm một vật phẩm tiêu hao. Trừng phạt, hệ thống sẽ khống chế thân thể ngươi tiến hành đổ sát, giết tất cả con người trên tinh cầu này, rồi đưa ngươi vào huấn luyện đặc biệt trong khung cảnh mô phỏng địa ngục 10 năm. Nhắc nhở, nếu ký chủ muốn nhanh chóng trở thành chiến thần thì đừng chấp hành nhiệm vụ. Huấn luyện trong địa ngục sẽ khiến ký chủ mạnh lên nhanh chóng. Lâm Phi nghe lời nhắc nhở xong mới biết, so với nhiệm vụ lần này thì những nhiệm vụ trước đây đều chẳng là gì, đây mới là thực sự chết tiệt. Bắt hắn giết thất đại thủ lĩnh Thiên Long Liên bang, việc này khác gì phản quốc, mà xung quanh thần sơn có đến 100 vạn tướng sĩ liên bang. Nhưng Lâm Phi biết, không tiếp nhận nhiệm vụ thì thất đại thủ lĩnh cũng phải chết, mà hắn lại bị đưa xuống địa ngục, 10 năm sau liệu còn sống không thì chưa biết được. Vì thế Lâm Phi tiến lên phía trước, cầm lấy micro. Hôm nay, tôi, Thiên Hạ Đệ Nhị muốn tuyên bố với mọi người một việc. Đó chính là liên bang đã thối nát rồi. Nói xong, Lâm Phi bước nhanh lên trước, con dao phẫu thuật được hắn lấy ra, xoẹt xoẹt xoẹt. Chỉ 7 nhát dao, 7 cái đầu của 7 thủ lĩnh tối cao của liên bang đã bị hắn chặt xuống. Lâm Phi cũng không để tâm đến việc khác, lập tức chạy về phía cỗ máy Thanh Long. Mọi người tạm thời sững sờ. Anh hùng của liên bang, Thiên Hạ Đệ Nhị chưa đến một phút đã tuyên bố liên bang tối nát rồi dứt khoát nhanh chóng giết chết thống soái tối cao của liên bang. Hộ vệ bắt đầu ngăn Lâm Phi lại. Ngăn ta là chết. Lâm Phi thi triển ngự kiếm thuật, phi kiếm bay quanh người, những binh sĩ chặn hắn lại đều bị chặt bay đầu. Lâm Phi nhanh chóng lên khởi động cỗ Thanh Long. Thú nhân nhà tù ca nhĩ hoàn toàn sôi sục. Lão đại, không hổ là lão đại, lợi hại thế cơ mà. Ha ha ha. Lão đại bị vũ. Đầu của thất đại thủ lĩnh liên bang, thủ đoạn hay lắm. Không hổ đi ra từ nhà tù ca nhĩ. Lão đại, chúng tôi đợi anh về. Bắt đầu tinh, thần giáo của Ám Phi Hoa. Ám Phi Hoa sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì kích động nói. Lâm Phi, tôi biết tôi không nhìn nhầm anh mà. Vì sự nghiệp của thần giáo anh vẫn luôn ẩn tàng. Chuyên lệnh xuống, ngày thần giáo quật khởi đến rồi. Thiên Hạ Đệ Nhị trước nay vẫn là hộ giáo trưởng lão của thần giáp, lập tức phái binh tiếp ứng Lâm Phi. Là đội trưởng đội thủ vệ của buổi lễ, tâm trạng Áo Đinh Đặc từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Vừa rồi còn tưởng theo chân lão đại Lâm Phi thì sau này cuộc đời sẽ lên hương. Nhưng nào ngờ lão đại lại giết thẳng tay 7 thống soái tối cao của liên bang. Lão đại là ác ma, Áo Đinh Đặc một lần nữa khẳng định điều đó. Cỗ máy Thanh Long khởi động, sau khi được cải tạo nó đã có thể bay lượn. Áo Đinh Đặc ở trong khoang lái đang do dự không biết con nên tiến lên chặn lại không thì Lâm Phi đã gọi tới. Áo Đinh Đặc, giúp tôi đánh ta ngoài. Áo Đinh Đặc nghe thế nghĩ đến hậu quả nếu hôm nay không giúp Lâm Phi, liền lái người máy phản quốc theo Lâm Phi. Hàng vạn quân tập kết ở thần sơn, Thanh Long không ngừng chém giết, bay lên bầu thái không, không một cỗ người máy nào đỡ được một kiếm của Thiên Hạ Đệ Nhị. Ác mộng của vô số tướng sĩ Bách Thú Đế Quốc giờ đã đổ lên đầu tướng sĩ Thiên Long Liên Bang. Nhưng đối mặt với tội phạm giết thủ lĩnh Liên Bang, họ không thể không ngăn chặn. Trên thần sơn, trên bầu trời liên tiếp có những cỗ người máy nổ tung. Lâm Phi biết hắn phải nhanh chóng xông ra ngoài, nếu không thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Hắn vốn nghĩ rằng ra tiền tuyến thì những ngày khổ sở mới tới. Ai ngờ hệ thống chiến thần chết tiệt kia lại chuyển đến luôn hôm nay. Vì thế hắn cũng chỉ đánh dương cao ngọn cờ Thiên Long Liên Bang hủ bại. Năng lượng kiếm của cỗ máy Thanh Long vung lên, chiến thần triển khai sát phạt, nhưng càng ngày càng có nhiều chiến sĩ chặn đường hắn hơn. Chương 457, đại kết cục. Trận chiến đã diễn ra một tiếng đồng hồ, Lâm Phi không ngừng sát phạt, không ngừng bay lên, nhưng kẻ địch ngày một đông hơn. Đúng lúc đó tiếng của hệ thống chiến thần vang lên. Đinh Dong, nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng đã có, tùy tùng truyền tống của chủ. Ký chủ có thể truyền tống đến chỗ bất cứ tùy tùng nào trong vòng 100 mét. Lâm Phi nghĩ tới ba tùy tùng, Áo Đinh Đặc ở ngay bên cạnh, Nô Tiểu Man thì ở Bách Thú Đế Quốc, còn Tà Long thì ở tổ chức sát thủ. Hắn muốn đến chỗ Tà Long nhất, không muốn nhất là chỗ Áo Đinh Đặc. Lúc này hắn chỉ có thể cầu nguyện cho nhân phẩm của mình. Hắn lập tức thi triển truyền tống của chủ. Ánh sáng tỏa ra, Lâm Phi biến mất. Cỗ máy Thanh Long mất người lái, trong không trung bị hàng loạt thanh kiếm năng lượng xuyên qua, nổ tung. Lâm Phi chết rồi, Thiên Hạ Đệ Nhị chết rồi. Mọi người đều nghĩ vậy. Nô Tiểu Man ở Bách Thú Đế Quốc cũng đang xem tường thuật, khi thấy cỗ Thanh Long bị phá hủy. Ha, tên khốn ngươi cuối cùng cũng chết. Nô Tiểu Man nói, nhưng mắt lại rơi lệ. Tại sao mình lại đau lòng chứ? Nô Tiểu Man nghĩ, mình không nên đau lòng. Nô Tiểu Man bắt đầu nhớ lại từng chút một trong 3 năm ở với Lâm Phi. Tên của ngươi, ta còn chưa báo thủ, sao ngươi có thể chết như vậy? Ta không cho ngươi chết. Nô Tiểu Man vừa khóc vừa nói. Đúng lúc đó Lâm Phi xuất hiện ngay trước mặt Nô Tiểu Man. Lâm Phi nhìn quanh, là phòng ngủ, trang trí màu hồng, trước mặt là Nô Tiểu Man đang khóc. Hi, người hầu nhỏ. Lâm Phi chào Nô Tiểu Man. Anh là người hay ma? Nô Tiểu Man kinh ngạc nhìn Lâm Phi. Đương nhiên là người rồi, tôi chết thì cô sẽ khóc. Lâm Phi tiến lại ôm lấy Nô Tiểu Man. Nô Tiểu Man không phản kháng. Ở Bách Thú Đế Quốc đang là nửa đêm. Lâm Phi nhìn cái giường to phía sau, lại nhìn tiểu công chúa đang khóc trước mặt, nghĩ lúc này mà không cầm thú thì không bằng cầm thú. Thế là hắn bế Nô Tiểu Man lên giường, cô phản kháng qua loa rồi thuận tùng. Lâm Phi bắt đầu một đêm ân ái, hắn nhận ra mấy năm nay bắt Nô Tiểu Man học yoga thật tốt, tư thế nào cũng làm được, chẳng gặp khó khăn gì. Một đêm trôi qua, Lâm Phi cảm thấy còn mệt hơn đánh trận. Sáng hôm sau Nô Tiểu Man không bỏ đi. Lâm Phi phát hiện độ trung thành của Nô Tiểu Man tăng thẳng lên 100. Thì ra đẻ ra giường là cách nhanh nhất đưa độ trung thành lên 100. Lâm Phi cảm khái nghĩ. Cứ thế Lâm Phi bắt đầu ẩn trốn trong phòng của công chúa Bách Thú Đế Quốc. Một tuần sau, Nô Tiểu Man muốn đi thăm Vương Hân Nhi ở bệnh viện. Lâm Phi, giúp tôi một việc được không? Đấu với Vương Hân Nhi một trận nữa, nhưng lần này anh hãy cố tình thua. Bác sĩ nói rồi, tỷ lệ hồi phục của Vương Hân Nhi là bằng không. Để cô ấy hồi phục chỉ có thể là anh kích thích cô ấy một lần nữa, giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện. Được thôi. Vậy là Lâm Phi đăng nhập cơ giáp đế quốc đấu với Vương Hân Nhi một trận. Lần này, hắn cố tình để bị bắn trúng trong khoảng cách 1000m. Vương Hân Nhi sau khi bắn trúng cổ thanh long thì ngất đi. 10 phút sau cô tỉnh lại. Á, Nô Tiểu Man, không phải cậu chết rồi sao? Tốt quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Nô Tiểu Man nói. Nô Tiểu Man thông báo tin Vương Hân Nhi đã hồi phục cho Ngô Địch, hôm đó Ngô Địch đã cầu hôn Vương Hân Nhi. Lâm Phi biết được, Thánh giáo và Thiên Long Liên bang đang khai chiến, ám phi hoa cần hắn, vì thế vào hôn lễ Vương Hân Nhi, hắn cáo tử, lén lút trở lại thành giáo. Sau khi Lâm Phi xuất hiện, Thánh giáo bắt đầu triển khai chiến đấu quy mô lớn. Chiến thần là bất tử. Sự xuất hiện của Lâm Phi một lần nữa đã ảnh hưởng tới chiến cục. Áo Đinh đặc được Lâm Phi cho người cứu ra khỏi nhà tù Ca Nhĩ. Một năm sau, quân đội Thiên Long Liên bang bị Thánh giáo và Bách Thú Đế quốc hợp lực tiêu diệt, Thánh giáo bắt đầu nắm giữ một phần tinh cầu cậu Thiên Long Liên bang. Đúng vào hôm Thiên Long Liên bang bị hủy diệt, bên ngoài bầu thái không của Bách Thú Đế quốc xuất hiện một cái hắc động, một lượng lớn chủng tộc ngoài hành tinh xuất hiện trong lãnh thổ Bách Thú Đế quốc. Đám chủng tộc với số lượng lớn, chiến đấu lực kinh người bắt đầu đối kháng với chiến hạm của Bách Thú Đế quốc. Chủng tộc dần từng bước tiến về thú vương tinh của Bách Thú Đế quốc. Thánh giáo mấy lần phái quân cứu viện đi nhưng đều bị chủng tộc tiêu diệt. Hoàng cung của Bách Thú Đế quốc. Hân Nhi, Tiểu Man, hai em mau rời rút lui đến Thánh giáo của Thiên Long Liên bang, anh sẽ đoạn hậu cho các em. Nô Địch nói. Không, muốn đi thì phải cùng đi. Nô Tiểu Man nói. Anh là thú vương của Bách Thú Đế quốc, anh sẽ không bỏ lại thần dân của mình. Anh, xin lỗi. Nô Tiểu Man nói rồi tiến tới đánh ngất Nô Địch, sau đó nói với Vương Hân Nhi đang kinh ngạc bên cạnh. Từ bây giờ tớ là nữ hoàng của Bách Thú Đế quốc, cậu đưa anh ấy đến Thánh giáo tìm Lâm Phi, bảo hắn chăm sóc tốt cho anh ấy. Tiểu Man, chúng ta cùng đi đi. Vương Hân Nhi nói. Không, phải có người ở lại đoàn hậu. Không ai ngăn chủng tộc lại thì chúng ta căn bản không có thời gian để rút lui. Nô Tiểu Man nói rồi thay quân trang, bắt đầu quản lý Bách Thú Đế quốc. Nô Tiểu Man lái người máy xuất hiện ở tuyến đầu, ở ngoài tầng khí quyển tay cầm đao năng lượng không ngừng thi triển hoàng cực cựu trạm. Nô Tiểu Man thấy quân đội không ngừng bị tiêu diệt, bị chủng tộc cắn mất, thủ vệ đã từ bên ngoài rút vào trong tầng khí quyển. Nhìn lên bầu trời, Nô Tiểu Man nghĩ, có lẽ mình sắp chết trên chiến trường rồi. Quay lại một tuần trước, sau khi Lâm Phi nhận được tin tức Bách Thú Đế quốc thú vương tinh bị chủng tộc bao vây, hắn bắt đầu lo lắng cho Nô Tiểu Man. Hắn gọi cho Nô Tiểu Man, nhưng cô nói phải bảo vệ thú vương tinh, phải chiến đấu vì thần dân Bách Thú Đế quốc đến phút cuối cùng. Trong đầu Lâm Phi vang lên tiếng thông báo nhiệm vụ đi cứu Nô Tiểu Man. Trừng phạt là đến địa ngục huấn luyện. Lâm Phi nhận nhiệm vụ này, lần đầu tiên không chửi hệ thống chiến thần. Hệ thống lao đại, có cách nào cho ta trở nên mạnh hơn trong thời gian ngắn không? Mạnh đến mức đánh bại được chủng tộc ấy? Lâm Phi hỏi. Xuống tầng 18 của địa ngục, khi trở lại ngươi sẽ đánh bại được chủng tộc. Vậy cho ta xuống đó đi, ta phải mạnh lên rồi đi cứu nở mở tờ mở. Được, nhưng ta phải nhắc nhớ, tầng địa ngục thứ 18 là khảo nghiệm cuối cùng của chiến thần, chỉ khi mạnh đến mức trở thành chiến thần mới sống mà ra khỏi đó được. Có lẽ ngươi sẽ lạc đường trong đó mãi mãi. Ta muốn vào địa ngục. Một tuần sau, hắn từ địa ngục đi ra. Tuy bên ngoài trôi qua một tuần nhưng trong Lâm Phi đã ở trong không gian hàng trăm năm. Bách Thú Đế quốc, thú vương tinh. Nô Tiểu Man điều khiển người máy chém chết một con quái vật. Nhưng cô không còn sức nữa rồi, đúng lúc cô cho rằng mình sẽ chết thì một chùm ánh sáng chiếu xuyên qua con quái vật đang xông tới. Lâm Phi lái cỗ máy ma thần có được từ trong địa ngục, chân đứng trên chiến hạm, xuất hiện trong bầu khí quyển của thú vương tinh. Phía sau hắn là đội quân sinh hóa mà bà Phùng Hợp tạo ra, tất cả đều lái người máy hoặc chiến hạm. Ngoài người sinh hóa còn có quân đội chủ lực của Thánh giáo. Hàng trăm vạn chiếc chiến hạm dưới sự chỉ huy của Lâm Phi lao về phía thú vương tinh. Dọc đường không một con chủng tộc nào có thể ngăn cản được cô ma thần của Lâm Phi. Tiểu Man, tôi đến đây. Lâm Phi hét lớn, không khí xung quanh biến thành phi kiếm bắn thẳng về phía đám chủng tộc. Nô Tiểu Man nhìn cô ma thần xuất hiện trên không trung. Lúc này cô nhớ tới lời cầu nguyện vào sinh nhật lần thứ 16 của mình. Con ước gì chồng tương lai của con sẽ là một chiến thần cơ giáp, thực lực của anh ấy phải lợi hại hơn thiên hạ đệ nhị, còn nữa, không được lớn hơn con quá nhiều, nhiều nhất là 5 tuổi thôi, còn phải đẹp trai nữa. Chúng con sẽ có quá trình yêu nhau lâu dài, anh ấy mất rất nhiều thời gian để theo đuổi con. Đúng không thể theo đuổi được ngay, không được quá bình thường như thế. Tốt nhất là có một tình yêu mãnh liệt. Còn nữa, ngày nào anh ấy cũng quan tâm đến con, mang đồ ăn ngon cho con, còn phải thường xuyên cùng con ngắm cảnh, xem mặt trời mọc, mặt trời lặn. Ngày kết hôn anh ấy sẽ đứng trên chiến hạm đến đón con trước sự chứng kiến của hàng trăm vạn chiến sĩ. Con muốn biết anh ấy sớm một chút, sau đó năm nào anh ấy cũng tặng quà sinh nhật cho con. Nhìn Lâm Phi trên bầu trời, Nô Tiểu mang cười, đúng là đã hoàn thành được tâm nguyện rồi. Lâm Phi dẫn trăm vạn chiến sĩ đến cứu Bách Thú Đế Quốc, đến đón mình rồi. 10 ngày sau, chủng tộc bị quân đội của Lâm Phi tiêu diệt, bị đuổi ra khỏi vũ trụ của con người. Lâm Phi và công chúa Bách Thú Đế Quốc, Nô Tiểu Man, chính thức kết hôn. Đồng thời Lâm Phi cũng đón cả thánh nữ của thánh giáo, Ám Phi Hoa, còn cả Lam Bách Hợp nữa. Sáng ngày diễn ra hôn lễ, hệ thống chiến thần nói với Lâm Phi, vì Lâm Phi đã trở thành chiến thần, hệ thống sẽ vào trạng thái ngủ, cho đến khi Lâm Phi chết sẽ không tìm ký chủ khác nữa.